Chương 178, Hải tộc tiên phong đội khởi xướng tiến công, chương 178, Hải tộc tiên phong đội khởi xướng tiến công. Thời gian thấm thoát, ngắn ngủi 3 ngày thời gian như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất. Bởi vì Diệp Phàm ra lệnh, bây giờ Hãn Hải trong thành hội tụ hơn 100 vạn tu sĩ, nhân số chi nhiều người lũ lưới. Nhưng mà, cái này hơn 100 vạn tu sĩ bên trong, thánh nhân cảnh trở lên cường giả lại vẹn vẹn chiếm tổng số người ba thành. Mặc dù như thế, bọn hắn chỗ tản ra khí tức cường đại như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Đáng nhắc tới chính là, tòa thành thị này đã không có phàm nhân thân ảnh. Hãn Hải thành dường như trở thành một cái thuần túy tu sĩ thế giới, tràn ngập nồng hậu dày đặc tu hành không khí. Lúc này, Hãn Hải thành trên không bị một tầng túc sát chi khí bao phủ, tựa như ngày tận thế tới. Làm tòa thành trì phòng ngự đại trận toàn diện mở ra, 99 tầng màn sáng như là không thể phá vỡ hộ thuẫn. Đem tường thành chăm chú bao khỏa, xa xa nhìn lại, tựa như một cái cự đại lưu ly chén móc ngược tại thành thị phía trên. Thành nội mỗi một lối đi đều bị tu sĩ nhóm chen lấn chật như nêm cối, phi kiếm, pháp bảo quang mang hòa lẫn, đem nguyên bản đêm đen như mực không chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Tại cửa thành đông trên diễn võ trường, đệ tử Thái Hư Đế cung trận pháp sư nhóm đang giành giật từng giây khẩn cấp ra cố cuối cùng mấy chỗ trận nhãn. Bọn hắn hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng. Bởi vì những này trận nhãn vững chắc hay không trực tiếp quan hệ tới toàn bộ phòng ngự đại trận cường độ. Cùng lúc đó, tây trên tường thành, kiếm chủng các đệ tử thì ngồi xếp bằng. Bọn hắn trên gối nằm ngang trường kiếm thỉnh thoảng phát ra ông ông chiến minh, phản phất tại là tức sắp đến chiến đấu thêm nhiệt. Mà tại Nam thành khu luyện đan phường bên trong, lô hỏa ngày đêm không thôi, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn thành. Các luyện đan sư bận rộn luyện chế lấy các loại đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Là ngày thứ tư mặt trời mới mọc vừa mới nhảy ra mặt biển lúc, tháp quan sát bên trên lính gác đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế tiếng cảnh báo. Chỉ thấy xa xa biển trời trô giao giới, một đạo hắc tuyến ngay tại cấp tốc tới gần. Kia là đến 100 vạn mà tính hải tộc quân tiên phong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đầu sóng bên trên đứng đấy lít nha lít nhít hải tộc chiến sĩ, hàng trước nhất cự hình long quy gánh vác lấy công thành pháp khí. Phía sau là khống chế hải thú giao long kỵ sĩ, trên bầu trời còn lượn vòng lấy che khuất bầu trời cá chuồn yêu nhóm. Sóng lớn những nơi đi qua, nước biển lại bị nhuộm thành quỷ dị màu xanh sẫm, kia là hải tộc đặc hữu kịch độc máu đảo chiều. Chuẩn bị chiến đấu. Tòa trấn đầu tường Tôn Minh Duệ ra lệnh một tiếng, cả tòa Hãn Hải thành trong nháy mắt sống lại. Trên tường thành linh năng cự pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, hoàng pháo bên trên quấn quanh lôi văn dần dần sáng lên. 3000 tên phụ tu đồng thời ném ra ngoài trong tay phòng ngự phụ lục, tại thành trì trên không kết thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim. Càng có mấy trăm tên thể tu trực tiếp nhảy lên lỗ châu mai, bắp thịt quần quần thân thể tại nắng sớm bên trong hiện ra kim loại sáng bóng. Hải tộc quân tiên phong tại cách thành trì trăm dặm chỗ bỗng nhiên dừng lại. Đầu sóng phía trước nhất, một cái toàn thân bao trùm vảy màu xanh lam giao long đại tướng giơ lên tam xoa kích. Mũi kích bắn ra quang mang trên không trung nổ tung, hóa thành một cái giữ tợn khô lâu đồ án, đây là hải tộc khởi xướng tiến công tín hiệu. Thành nội tu sĩ nhóm nắm chặt trong tay pháp bảo, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Đột nhiên, kia phiến màu xanh sẫm nước biển bắt đầu kịch liệt bốc lên, mấy trăm đạo thủy long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, môi đầu thủy long quyển đỉnh đều đứng đấy một vị hải tộc đại tướng. Trung ương nhất cái kia đạo đường kính vượt qua ngàn trượng cự hình thủy long quyển bên trên, thình lình đứng thẳng ba vị tản ra nửa bước tiên cảnh uy áp thân ảnh, chính là hải tộc lần này quân tiên phong thông soái. Khởi trận. Tôn Minh Duệ không giận tự uy thanh âm truyền khắp toàn thành. Mặt đất đống nhiên sáng lên vô số đạo đường vân, cả tòa Hãn Hải thành bắt đầu chậm rãi lên không, đây là chí tôn thần điện mới nhất bố trí lơ lửng đại trận. Cùng lúc đó, thành nội truyền tống trận đống nhiên sáng lên chói mắt cực quang. Từng đội thân mang tử kim chiến giáp chí tôn thần điện tinh nhuệ dậm chân mà ra. Cầm đầu chính là mới vừa rồi đột phá tới nửa bước tiên cảnh đỉnh phong Lâm Viêm. Trong tay hắn kia cán tiêu đốt lên cựu dương chân hỏa trường thương, trực tiếp đem nửa bầu trời đều chiếu thành kim sắc. Hải tộc đại quân mắt thấy một màn này, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tiếng gầm như lôi đình và quân, rung động toàn bộ hải vực. Vị kia giao long lớn đem trong tay tam xoa kích trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, sau đó hung hăng vung rơi xuống. Theo động tác của hắn, trăm vạn hải thú như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đồng thời phát khởi công kích. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực đều giống như bị đun sôi như thế, kịch liệt quay cuồng lên. Đến không hết thủy hệ thần thông như mưa to chút xuống, hung hăng đánh tới hướng tường thành. Trên bầu trời cá chuồn yêu nhóm cũng không chút gì yếu thế, bọn chúng hé miệng, phun ra tính ăn mòn cực mạnh độc, hình thành một mảnh lục sắc xương độc, bao phủ tường thành. Càng nắm chắc hơn 10 đầu hình thể to lớn hải thú, trực tiếp dùng bọn chúng cứng rắn thân thể va chạm thành cơ, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một hồi đất rung núi chuyển. Đối mặt hải tộc như thế công kích mãnh liệt, trên tường thành quân coi giữ nhóm cũng cấp tốc chọn ra phản ứng. Bắn tên, linh pháo tề xạ, kiếm trận lên. Các loại mệnh lệnh tại đầu tường liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời, mưa tên, linh pháo cùng kiếm trận đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến. Đợt thứ nhất đối công ngay tại cái này trong chớp mắt bạo phát. Đầy trời hỏa vũ cùng ngập trời sóng lớn hung hăng đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Uy lực nổ tung cực kỳ to lớn, phạm vi ngàn dặm tầng mây đều bị đánh tan. Dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này run rẩy. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, một vị tuổi trẻ kiếm tu vừa mới chém giết ba đầu hải yêu, hắn đang chuẩn bị thở một ngụm, lại đột nhiên bị một đạo chạy nhanh đến thủy tiễn quán xuyên lồng ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Mà dưới thành hải tộc cũng giống nhau không dễ chịu, linh năng cự pháo mỗi lần tề xạ đều có thể thanh không một vùng biển, đem những cái kia hải thú trực tiếp khí hóa. Hải thú thi thể ở trong nước biển bồng bềnh, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu kéo dài dòng dã nửa ngày. Dường như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Cuối cùng, Hãn Hải thành lấy yếu ớt ưu thế thắng hiểm, kết thúc trận này tàn khốc chém giết. Mà song phương nửa bước tiên cảnh cường giả cũng không có ra tay, mà là đều tại đề phòng đối phương. Hải tộc tổn thất nặng nề, bảy thành binh lực tại trận này trong lúc kịch chiến hôi phi yên diệt, không thể không chật vật rút lui. Mà Hãn Hải thành quân coi giữ nhóm mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, hãn hải ngoài thành hải vực bên trên, một mảnh hỗn độn. Vô số tàn chi đoạn xương cốt đồng bền trên mặt biển, theo sóng biển chập trùng, dường như nói trận chiến đấu này thảm thiết. Nguyên bản xanh thẳm nước biển bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, tản mát ra làm cho người buồn nôn dậy đặc mùi máu tươi. Trên tường thành, nguyên bản kiên cố gạch đá bị đánh đến thất linh bất lạc, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mấy chỗ lỗ châu mai đã hoàn toàn đổ sụp, trên tường thành thủ thành tu sĩ nhóm mỏi mệnh không chịu nổi dựa vào tàn phá đống tên bên cạnh. Trên người của bọn hắn dính đầy máu tươi, trong tay pháp bảo cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Bọn hắn mặt không thay đổi lau sạch lấy nhuốm máu pháp bảo, tựa hồ đối với đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen. Trên mặt biển, hải tộc đại quân như chó nhà có tang giống như kéo lấy tàn phá cờ xí chậm rãi chìm vào trong nước. Những cái kia may mắn còn sống sót long quý nhóm, gánh vác lấy đồng bạn thi thể, trên mặt biển lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sừng gây giao long chiến sĩ nhóm yên lặng thu hồi đứt gây tam xoa kích, trong ánh mắt để lộ ra vô tận đau thương cùng không cam lòng. Mà trên bầu trời, nguyên bản thành quần kết đội cá chuồn yêu nhóm bây giờ chỉ còn lại thưa thớt mấy chục con. Bọn chúng quanh quần trên không trung lấy, phát ra trận trận gào thét, phản phất tại là chết đi đồng bạn ai điếu. Bảy thành hao tổn suất mang ý nghĩa có ít nhất 70 vạn hải tộc vĩnh viễn lưu tại vùng biển này. Trong đó không thiếu thánh vương cảnh thậm chí thánh vương cảnh trở lên cường giả. Chương 179, trước khi chiến đấu động viên, chương 179, trước khi chiến đấu động viên. Thành nội tình huống giống nhau thảm thiết. Cửa thành đông phụ cận đường đi hoàn toàn bị nọc độc ăn mòn thành tổ ong trạng, mười mấy bộ mặc thái hư đế cung phục sức thi thể đang bị đồng môn liệm. Tây dưới tường thành trên quảng trường, kiếm chủng các đệ tử đem đứt gãy bội kiếm cắm thành một loạt, ngay tại cử hành ngắn gọn tế kiếm nghi thức. Nam thành khu y quán sớm đã kín người hết chỗ, thống khổ tiếng rên rỉ liên tục không ngừng. Nhất làm cho người lo lắng chính là trung ương quảng trường, nơi đó chỉnh tề trưng bày hơn 1000 bộ bao trùm vải trắng di thể, mấy vị Phật sửa đổi tại tụng kinh siêu độ. Kiểm kê hoàn tất. Một vị vết máu khắp người tướng lĩnh quỳ một gối xuống tại Tôn Minh Duệ trước mặt. Quân ta bỏ mình 307,000 hơn người, trọng thương 8 vạn, vết thương nhẹ bất kể. Đánh chết hải tộc thánh vương cảnh trở lên cường giả hơn 400 vị, chuẩn đế 17 vị, đại đế 8 vị. Tôn Minh Duệ khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Viễn Hải. Ở nơi đó, ba đạo khí tức kinh khủng như cũ như ẩn như hiện. Hải tộc nửa bước tiên cảnh cường giả mặc dù chưa ra tay, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy uy hiếp. Giống nhau, đứng tại thành lâu chỗ cao nhất Lâm Viêm cũng thu liễm lấy khí tức, trường thương trong tay hỏa diễm từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Đồng nhiên, trên mặt biển dâng lên một đạo vạn trượng màn nước. Màn nước bên trong hiện ra Thương Minh Long Tôn hư ảnh, cặp kia long đồng lạnh lùng đảo qua vết thương chồng chất hãn hải thành, hôm nay bất quá tiểu thí ngư đao, sau 3 ngày, bản tôn đích thân đến. Lời còn chưa dứt, màn nước cầm vang sụp đổ, hóa thành mưa to chút xuống. Cái này nước mưa bên trong xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, rơi vào trên vết thương sẽ khiến như kim đâm đâm nói. Thành nội tu sĩ nghe vậy, không ít người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay chỉ là quân tiên phong thăm dò liền thảm liệt như vậy, nếu là hơn 20 vị hải tộc cổ tổ đều tới. Mấy cái trẻ tuổi tu sĩ thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, binh khí trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Đều giữ vững tinh thần. Lâm Viêm thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn thành. Trong tay hắn cửu dương thần hỏa phóng lên tận trời, đem u ám bầu trời đốt ra một cái độc lớn, nhìn xem các ngươi trước ngực. Đám người cúi đầu, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, mỗi cái người tham chiến trên vạt áo đều nhiều một cái nho nhỏ kim sắc huy hiệu. Kia là chí tôn thần luật công văn tiêu ký, giờ phút này đang phát ra ấm áp quang mang. Người chết trận người nhà sẽ thu hoạch được chí tôn thần điện phụ cấp. Người bị thương nhưng phải đan dược chữa thương. Lâm Viêm lời nói nhường xa suốt tinh thần bầu không khí vì đó rung động một cái. Hơn nữa, hắn cố ý kéo dài âm điệu, thần chủ có lệnh, tất cả người tham chiến đều có thể nhận lấy chí tôn thần luật hoặc quyền kế tiếp. Câu nói này giống một tề cường tâm châm, tu sĩ nhóm ảm đạm ánh mắt một lần nữa phát sáng lên. Làm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, hãn hải thành bắt đầu khẩn trương chữa trị công tác. Làm cho người kinh ngạc chính là, những cái kia tổn hại tường thành tại tiếp xúc đến chí tôn thần luật người tu luyện linh lực sau, vậy mà bắt đầu chậm chạp bản thân chữa trị. Mà hải tộc giữ lại hạ độc dịch ăn mòn vết tích, cũng bị đột nhiên hạ xuống linh vũ dần dần tịnh hóa. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại thành trì chỗ cao nhất trên cột cờ, một mặt treo lên hỗn độn đường vân màu đen trận kỳ ngay tại uy mắng phiêu đãng. Đây chính là Diệp Phàm âm thầm bố trí xuyên thẳng qua trận tọa độ tiêu ký. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh 3 ngày qua đi, một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo lại trên mặt biển nhấc lên. Kia nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bỗng nhiên bị một mặt to lớn màu đen chiến kỳ trô đánh vỡ. Phản phất là hắc ám báo hiệu, biểu thị một trận đáng sợ chiến tranh lại sắp tới. Tại khoảng cách Hán Hải thành trăm vạn dặm xa hải vực chỗ sâu, Thương Minh Long Tôn kia vô cùng to lớn vạn trượng thân rồng, tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, chỉ cứ tại một tòa từ san hô cùng hải cốt đắp lên mà thành chiến tranh trên bình đài. Tòa này bình đài bốn phía, lít nha lít nhít hải tộc đại quân như là mây đen đồng dạng, che đậy toàn bộ mặt biển, để cho người ta cảm thấy vô tận kiềm chế cùng sợ hãi. Ngàn vạn hải tộc chiến sĩ tạo thành khổng lồ chiến trận, kích thước to lớn, khí thế chi bằng bạc, chỉ là tự nhiên tán phát yêu khí, cũng đủ để cho phương viên vạn dặm nước biển đều biến thành màu đen như mực. Cỗ này yêu khí như là như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn ra. Chỗ đến, tôn cá tất cả đều mất mạng, nước biển cũng biến thành đục không chịu nổi. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Thương Minh Long Tôn thanh âm giống như tiếng sét đánh trên mặt biển nổ vang. Nó kia to lớn long chảo hung hăng đập vào xa bàn bên trên, đem đại biểu Hán Hải thành mô hình trong nháy mắt nghiền nát ấy. Chúng ta có 23 vị nửa bước tiên cảnh cường giả, mà bọn hắn nhiều nhất bất quá hơn 80 vị. Thương Minh Long Tôn trong giọng nói để lộ ra đối với địch nhân khinh miệt cũng khinh thường. Dùng gấp 3 binh lực cường công cửa thành đông, triều tịch cổ đế xuất lĩnh biển sâu cự thú theo dưới nước tập kích thành cơ. Thương Minh Long Tôn tiếp tục ra lệnh, nó mỗi một chữ đều như là trọng truy đồng dạng, gõ lấy mỗi một cái hải tộc chiến sĩ trong lòng. Chí đu cổ đế Huyền Minh chân thủy phụ trách ăn mòn đại trận, trong vòng 3 ngày, nhất định phải cầm xuống thành này. Chiến tranh phía dưới bình đài, hải tộc các bộ thủ lĩnh cũng đang khẩn trương tiến hành lấy sau cùng động viên. Giao Long tộc các chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem kịch độc bôi lên tại chính mình cứng rắn trên lân phiến, những này kịch độc đủ để cho bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt mất mạng. Huyền Quy tộc các chiến sĩ thì tại bọn hắn to lớn giáp lưng bên trên nhấc lên linh lực pháo. Những linh lực này pháo uy lực kinh người, một khi phóng ra, đủ để phá hủy một tòa thành nhỏ. Nhưng mà, làm người ta sợ hãi nhất vẫn là những cái kia mới vừa từ trong thâm viên bị tỉnh lại viễn cổ hải thú. Bọn chúng mỗi một đầu đều như núi lớn to lớn, du động lúc trôi nhấc lên mạch nước ngầm có thể khiến cho biển nước hình thành vòng xoáy khổng lồ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẹ đi vào. Cùng lúc đó, Hán Hải thành truyền tống trận cơ hồ không có đình chỉ qua lấp lóe. Từng đội đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ giống như thủy triều vào tới, trợ giúp tòa này ở vào chiến tranh biên giới thành thị. Tây Mạc Khổ Hạnh Tăng nhóm cầm trong tay hàng ma sử, kết thành chặt chẽ trận pháp, chậm rãi đi tới. Trên người của bọn hắn tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức, dường như bọn hắn lưng đeo không chỉ là hàng ma sứ mệnh, càng là một loại đối tín ngưỡng chấp nhất. Nam Cương Vu Tu nhóm khống chế lấy vô số độc trùng, những này độc trùng trên không trung tạo thành một mảnh đen nghịt mây đen, che khuất bầu trời. Bọn chúng tiếng ông ông để cho người ta sợn hết cả gai ốc, dường như biểu thị một trận máu tanh giết chóc lại sắp tới. Ngay cả Bắc Nguyên Man tộc cũng phái ra bọn hắn đồ đằng chiến sĩ. Những này chiến sĩ dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, cầm trong tay to lớn chiến phủ, mỗi một bước đều có thể trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Trên tường thành quân coi giữ số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy, nguyên bản chống trải lỗ châu mai giờ phút này đã đứng đầy cầm trong tay cung tiễn tu sĩ. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới hải tộc đại quân. Mới nhất thống kê, thành nội tu sĩ đã đạt 600 vạn. Lâm Viêm hướng Tôn Minh Duệ báo cáo lúc, lông mày lại như cũ khóa chặt, tựa hồ đối với cái này khổng lồ số lượng cũng không hài lòng. Nhưng các nơi duyên hải đều tại gặp tập kích, Thái Hư Đế cung chủ lực bị kiểm chế tại Nam Cương bờ biển, kiếm trùng tinh anh đi Tây Mạc phòng tuyến. Tôn Minh Duệ nhìn về phía biển trời chỗ giao giới kia phiến càng ngày càng gần mây đen, bỗng nhiên cười lạnh, hải tộc coi là dựa vào chiến thuật biển người liền có thể thủ thắng. Hắn vô bên hông một khối ngọc bài, phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ là chữ, thần chủ sớm có sắp xếp. Hơn nữa có ta chí tôn thần điện tại, bọn hắn không thể lại thắng lợi. Chương 180, hải tộc khởi xướng tiến công, chương 180, hải tộc khởi xướng tiến công. Nhưng vào lúc này, trong thành trên quảng trường, một đám trận pháp sư bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. Trước mặt bọn hắn không gian bóp méo một cái trước mắt, ngay sau đó trên trăm đổ đầy linh đan hộp ngọc trống rông xuất hiện. Nhiều tuổi nhất trận pháp sư run rẩy mở ra bên trong một cái hộp, lập tức mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy 300 khỏa cựu chuyển hoàn hồn đan, đây chính là có thể cải tử hồi sinh đế cấp đan dược. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở thành nội các nơi, kho vũ khí bên trong không hiểu thêm ra hơn ngàn trôi linh kiếm. Hộ thành đại trận hạch tâm trận nhãn chỗ hiện ra 3 viên cực phẩm linh thạch. Thậm chí mỗi cái tu sĩ trong ngực đều đột nhiên thêm ra một chương bảo mệnh phù lục. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, vị tiêu chí cao vô thượng thần chủ đang nhìn chăm chú tòa thành này. Màn đêm buông xuống lúc, hải tộc tiên phong bộ đội đã tới gần tới cách thành chỉ không đủ 10 vạn dặm. Khoảng cách này đối với tu sĩ mà nói, tương đương với phàm nhân một tiễn chi địa. Trên đầu thành, tất cả linh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, hỏa pháo lưu chuyển quang mang đem tường thành chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng, sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà tại xa xôi trên mặt biển, những cái tiêu cự hình hải thú lưng đã có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng thân thể cao lớn ở trong nước biển như ẩn như hiện, phản phất là từng tòa di động sơn nhạc. Những này hải thú phun ra cột nước trực trùng bất tiêu, tại ánh trăng chiếu rọi, hình thành từng đạo trắng bệnh màn nước, như là từng tấc màu trắng tơ lụa trên không trung bay múa. Nhưng mà, tại song phương đều không có chú ý tới chí tôn thần điện đám mây phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắp tay. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, một bộ áo trắng theo gió tung bay, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Diệp Phàm ánh mắt như là hai tia chớp, xuyên thấu tầng tầng không gian, đồng thời xem chiếu vào thiên huyền giới các nơi chiến trường. Tầm mắt của hắn như là thượng đế chi nhãn, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Tại Nam Cương đường ven biển bên trên, Thái Hư Đế cung các đệ tử đang cùng độc giao tộc triển khai một trận kinh tâm động phách chiến liệt. Độc giao tộc nọc độc vang tứ phía, Thái Hư Đế cung các đệ tử thì thi triển ra các loại tinh diệu pháp thuật chống lại. Mà tại Tây Mạc đường ven biển bên trên, Phật tu đại trận bên trong, Phật tu nhóm tiếng tụng kinh như sấm, Phật quang trùng thiên. Bọn hắn kết thành đại trận kiên cố, chặn lại một đợt hải yêu công kích. Hải yêu nhóm tiếng gào thét cùng Phật tu nhóm tiếng tụng kinh đan vào một chỗ, tạo thành một bài kịch liệt hòa âm. Làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mấy lúc, hải tộc đại quân tiếng kèn vang vọng hoàn vũ. Ngàn vạn hải tộc như mãnh liệt màu đen như thủy triều, đồng thời khởi xướng công kích. Thanh thế chi to lớn, phản phất muốn đem toàn bộ Đông Hải đều nhấc lên đồng dạng. Trang diện kia quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tại Hán Hải đầu tường, 600 vạn tu sĩ pháp bảo đồng thời tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt đem trước tờ mở sáng hắc ám hoàn toàn xua tan. Cái này hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóng lánh vô tận quang mang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trận này quyết định thiên huyền giới vận mệnh trung cực chi chiến, rốt cục tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Đương thiên vạn hải tộc đại quân như màu đen như thủy triều tuôn hướng Hán Hải thành lúc, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Kia to lớn lực trùng kích, khiến cho mặt biển bị vô số hải thú du động bấy thành sôi trào vòng xoáy, nước biển lăn lộn, ba đảo mãnh liệt. Trên bầu trời, lít nha lít nhít cá chuồn yêu nhóm như mây đen giống như che đậy dương quang, bỏ ra làm cho người hít thở không thông bóng ma. Đối mặt khủng bố như thế thế công, trên tường thành 600 vạn tu sĩ không sợ hãi chút nào. Bọn hắn đồng thời thôi động pháp bảo, các loại linh quang đan vào một chỗ, giống như một trường to lớn mạng lưới phòng ngự, nghiêm mật bảo hộ lấy Hán Hải thành. Làm hải tộc đại quân cùng trường này to lớn mạng lưới phòng ngự ầm vang chạm vào nhau lúc, giữa thiên địa bạo phát ra đình thai nhức có quanh mình. Thanh âm kia, như là cửu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi vì đó thất sắc. Nước biển bị xung kích sóng nhấc lên vạn trượng sóng to, như cùng một đầu bị chọc giận cự thú, gầm thét hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cả tòa Hán Hải thành phòng ngự đại trận tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, kịch liệt lay động. nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại hải tộc đại quân đợt công kích thứ nhất, không có vỡ vụn. Đợt thứ nhất công kích bị miễn cưỡng ngăn lại, nhưng ngay sau đó, hải tộc vòng thứ hai thế công đã vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, hãn hải trên thành phương tầng mây bỗng nhiên vỡ ra, mấy chục đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Thương Minh Long Tôn vạn trượng thân rồng chiếm cứ đám mây, long đồng lạnh như băng quan sát thành trì. Tại phía sau hắn, 23 vị hải tộc cổ tổ xếp thành một hàng, mỗi một vị đều tản ra nửa bước tiên cảnh uy áp. Mà phía sau còn có mấy hàng hải tộc cường giả. Hàng thứ hai cũng là nửa bước tiên cảnh cường giả. Về sau chính là hải tộc đại đế cảnh cường giả. Chí Đu cổ đế quanh thân huyền minh chân thủy cuộn cuộn, triều tịch cổ đế tóc dài như sóng biển giống như lưu động. Mà nhất làm người sợ hãi chính là đứng tại phía trước nhất ba vị thượng cổ long tôn. Khí tức của bọn hắn vậy mà cùng Thương Minh Long Tôn như thế cổ lão. Đây quả thực là khó có thể tin chuyện, dường như bọn hắn đến từ cùng một thời đại, chứng kiến vô số tang thương biến thiên. Hôm nay, hãn hải thành tất nhiên phá. Thương Minh Long Tôn thanh âm như là lôi đình nổ vang đồng dạng, trên không trung chấn động bát phương, mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí phách. Nhưng mà, ngay tại Thương Minh Long Tôn vừa dứt lời trong nháy mắt, hãn hải thành nội bỗng nhiên dâng lên mấy chục đạo cường hành khí tức. Những khí tức này giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên phun ra ngoài. Cùng Thương Minh Long Tôn khí thế tạo thành một loại đối chọi gay gắt cục diện. Thái Hư Đế cung 6 vị lão tổ đạp không mà lên, bọn hắn quanh thân không gian đều bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại mà bắt đầu vặn mèo. Cái này 6 vị lão tổ mỗi một cái đều tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp, dường như bọn hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Kiếm trùng 6 vị kiếm tổ thì là kiếm khí ngút trời, kiếm mang của bọn họ tựa như tia chớp, cắt đứt tầng mây, xuyên thẳng chân trời. Kiếm khí kia chi sắc bén, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Tinh thần các 5 vị tinh lão thân ảnh hư ảo, bọn hắn dường như cùng tình không hòa làm một thể, quanh thân lóe ra thần bí tinh quang. Những này tinh quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại tinh đồ, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Hiên Viên Thế Gia lão tổ cầm trong tay phòng chế Hiên Viên kiếm, kiếm quang huy hoàng như ngày, chiếu sáng toàn bộ Hãn Hải thành. Kia kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Song phương nửa bước tiên cảnh cường giả cách không giằng co, giữa bọn hắn bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Linh khí trong thiên địa đều bởi vì bọn họ tồn tại mà ngưng kết, dường như thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Thương Minh, các ngươi hải tộc hôm nay đã định trước không công mà lui. Thái Hư Tử âm thanh lạnh lùng nói. A, chỉ bằng các ngươi những này tân tấn nửa bước tiên. Chí Đu cổ đế mỉa mai cười một tiếng, nếu không phải Chí Tôn thần điện, các ngươi ngay cả đứng tại trước mặt chúng ta tư cách đều không có. Đúng lúc này Hãn Hải thành nội Chí Tôn thần điện cường giả cũng xuất hiện. Hết thảy xuất hiện năm thân ảnh, cầm đầu là Chí Tôn thần điện thái thượng trưởng lão Ngụ Ý, khắc trong tâm khảm, kiên quyết tiến thủ, Tôn Minh Duệ. Mà tại bên người là cái khác bốn tên thái thượng trưởng lão. Từ Mục Cao Khiết, Nô Đồng Dẫn Vượng, Dừng Từ Đồng. Như gió xuân ấm áp, rộng lòng tha thứ vạn vật, Thẩm Mục Hàm. Như viêm hạ nóng bỏng, Tráng Lệ, Hạ Viêm Uy. Càn Khôn vững chắc, Sơn Nhạc Nguy Nga, Vương Côn Nhạc. Bọn hắn đúng lúc là cực hạn ngũ hành thuộc tính. Thực lực của bọn hắn cũng là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Tôn Minh Duệ mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta Chí Tôn thần điện người ở đây, phải chăng có thể cùng các ngươi đối chiến? Thương Minh Long Tôn lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi Chí Tôn thần điện người còn chưa tới đủ, liền dám ra đây, không sợ bản tôn hiện tại liền giết các ngươi sao? Ngay tại song phương khí thế giao phong đến đỉnh phong, chiến đấu hết sức căng thẳng lúc. Ông ba. Chương 181, Diệp Phàm, Giáng Lâm, chương 181, Diệp Phàm, Giáng Lâm. Ở đằng kia rộng lớn vô ngần thiên khung phía trên, đột nhiên, chói mắt kim quang lóng ánh giống như là núi lửa phun trào đột nhiên nở rộ ra. Đạo kim quang này tựa như cựu thiên ngân hà treo ngược, lại như vạn mã buông đẳng, khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ. Nó như là kim sắc thác nước đồng dạng, từ trên bầu trời chút xuống. Những nơi đi qua, nguyên bản tràn ngập trên chiến trường kia cố làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí, đều trong nháy mắt này bị triệt để xua tan. Trên chiến trường tất cả mọi người, bất luận là hải tộc chiến sĩ, vẫn là đại lục tu sĩ, đều bị bất thình lình cảnh tượng rung động, không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy đạo kim quang kia. Ở mảnh này chói mắt kim quang bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh tựa như tiên nhân lâm thế đồng dạng, đứng chắc tay. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã xuất trần, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Mà ở phía sau hắn, dòng dã 30 vị khí tức sâu không lường được Chí Tôn thần điện trưởng lao tựa như chúng tinh phụng nguyệt vờn quanh mà đứng, bọn hắn tồn tại khiến cho đạo thân ảnh này càng lộ vẻ uy nghiêm. Diệp Phàm, Giáng Lâm. Theo bốn chữ này như là hồng trung đại lữ đồng dạng ở trong thiên địa tiếng vọng, cái kia đạo áo trắng thân ảnh rốt cục chậm rãi theo kim quang bên trong đi ra. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên bất kỳ kinh hô hoặc là bạo động. Bất luận là hải tộc chiến sĩ, vẫn là đại lục tu sĩ, tựa hồ cũng đối với hắn đến sớm có đón trước. Thương Minh Long Tôn Long Đồng có chút co rút lại một chút, hiển nhiên đối Diệp Phàm xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại khôi phục bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà Thái Hư Tử bọn người thì yên lặng lui về phía sau nửa bước, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao ra, tựa hồ đối với Diệp Phàm tràn đầy lòng kính sợ. Thương Minh, Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh, lại làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh, ngươi nhất định phải đánh một trận chiến này. Thương Minh Long Tôn trầm mặc một cái trước mắt, lập tức râu rồng nộ trương, Diệp Phàm, ngươi Chí Tôn thần điện mạnh hơn, hôm nay cũng ngăn không được ta hải tộc ngàn vạn đại quân. Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Vậy sao? Hắn chậm rãi đưa tay, trong chốc lát, toàn bộ Đông Hải đông lại. Diệp Phàm đầu ngón tay hơi động một chút, dường như chỉ là một cái động tác lơ đãng, nhưng lại đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ thấy ngón tay hắn chỉ chỗ, nguyên bản ba đảo mãnh liệt Đông Hải nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cái này băng cũng không phải là bình thường băng, mà là một loại cực kỳ cứng rắn, rét lạnh huyền băng. Mà trước khi đến trăm vạn hải tộc đại quân công kích trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Một chiêu này chỉ tác động đến trăm vạn đại quân, mà không phải ngàn vạn đại quân. Cũng không phải là Diệp Phàm chiêu này uy lực không đủ mạnh, mà là Diệp Phàm cố ý hành động. Bởi vì Diệp Phàm đợi chút nữa còn muốn dùng đến bọn hắn, cho nên giết cái này trăm vạn đại quân, đã có thể trấn nhiếp bọn hắn. Những cái kia giữ tợn đáng sợ hải thú duy trì đánh giết dáng vẻ, lại bị đông cứng tại nặng nề huyền băng bên trong, dường như thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ chạy xuôi. Cá chuồn yêu nhóm nguyên bản trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, giờ phút này lại như là hổ phách bên trong con muỗi đồng dạng, bị đọng lại ở giữa không trung, không thể động đậy. Cánh của bọn nó còn duy trì vô tư thế, lại không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may. Ngay cả kia quần quần sóng lớn, cũng ở trong nháy mắt này bị dừng lại thành băng điêu giống như kỳ cảnh. Sóng biển hình dạng, bọt nước vẩy ra, đều bị hoàn mỹ giữ lại, tựa như một bức xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thương Minh Long Tôn Long Đồng đống nhiên co vào, hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi. Hắn nếm thử thôi động chính mình long lực, mong muốn đánh vỡ này quỷ dị đóng băng, nhưng lại phát hiện phương viên vạn dặm hải vực pháp tắc đã bị triệt để sửa. Đây cũng không phải là bình thường đóng băng chi thuật, mà là trực tiếp sửa đổi phiến thiên địa này quy tắc. Diệp Phàm chiêu này, quả thực chính là nghịch thiên mà đi. Chín u cổ đế huyền minh chân thủy vừa mới trong tay hắn phun trào, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Trên không trung cấp tốc ngưng kết thành băng tinh, sau đó rơi xuống mặt đất. Triều tịch cổ đế giống nhau ý đồ triệu hoán triều tịch chi lực, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả một tia hơi nước đều không cảm ứng được. Mảnh này bị Diệp Phàm đông kết hải vực, đã hoàn toàn mất đi cùng ngoại giới liên hệ, trở thành một cái độc lập thế giới. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ có kia bị đông cứng hải tộc đại quân cùng hải thú, còn duy trì trước khi chết dáng vẻ, để cho người ta không rét mà run. Trên tường thành, mấy trăm vạn tu sĩ ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Một vị tuổi trẻ kiếm tu kiếm trong tay len ken rơi tại trên mặt băng, thanh thúy tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội. Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ, lại làm cho mỗi cái hải tộc cường giả như rơi vào hầm băng. Hắn chậm rãi bước ra một bước, dưới chân tự động tạo ra một đạo kim sắc cầu thang, hiện tại nên kết thúc. Khiến người bất ngờ chính là, Thương Minh Long Tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi cho rằng đông kết hải vực liền có thể được? Nói đuôi rồng đột nhiên đánh ra mặt băng, vạn trượng huyền băng ầm vang vỡ vụn, hải tộc nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Theo hắn gầm thét, quy khư phương hướng bỗng nhiên dâng lên 10 đạo huyết sắc của sáng. Trong cột ánh sáng, 10 bộ cuốn quanh lấy xiềng xích cổ lão thi hải chậm rãi lơ lửng. Chính là hải tộc sau cùng át chủ bài, thời kỳ thượng cổ vẫn là chuẩn tiên di hải. Khởi trận. Thương Minh Long Tôn ra lệnh một tiếng, 23 vị hải tộc cổ tổ đồng thời kết ấn. Những cái kia chuẩn tiên thi hải xiềng xích đứt thành từng khúc, khô cạn trong hốc mắt sáng lên u lam quỷ hỏa. Đáng sợ nhất là, nó trên người chúng bắt đầu tản mát ra một tia chân chính tiên đạo khí tức. Diệp Phàm thấy thế, lông mày rốt cục hơi nhíu lên. Phía sau hắn 30 vị thần điện trưởng lão không hẹn mà cùng tiến lên một bước, các loại đế khí đồng thời tế ra. Ngay tại lúc đại chiến sắp buộc phát trong nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đột nhiên rung động. Ngoại trừ Diệp Phàm cùng Thương Minh Long Tôn bên ngoài, tất cả nửa bước tiên cảnh cùng đại đế cảnh cường giả đều đột nhiên quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, Thần Ma Cấm Điện. Nơi đó, nguyên bản quanh năm bao phủ mê vụ giờ phút này kịch liệt cuộn cuộn. Ngập trời ma khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, đem cả bầu trời nhuộm thành đen nhánh. Càng kinh khủng chính là, cấm trên không trung vậy mà đã nứt ra một đạo ngang qua vạn dặm cự đại không gian khe hở. Khe hở bên trong u ám thâm thúy, dường như kết nối lấy cái nào đó không biết kinh khủng thế giới. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo âm trầm quỷ dị tiếng cười theo trong cái khe truyền ra, như là ngàn vạn cái lệ quỷ đồng thời ở bên tai nói nhỏ, nghe được người sởn hết cả gai úc. Ngay sau đó, càng nhiều thanh âm theo khe hở bên trong truyền đến. Rốt cục, thành công. Lũ sâu kiến, chuẩn bị run rẩy a. Ta muốn chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, giết sạch toàn bộ sinh linh. Máu, ta muốn càng nhiều máu. Những âm thanh này hoặc khàn giọng, hoặc bén nhọn, hoặc điên cuồng, mỗi một cái âm tiết đều mang làm cho người thần hồn run rẩy khí tức tà ác. Thương Minh Long Tôn sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, kia là Diệp Phàm lại đột nhiên cười, rốt cuộc đã đến. Chương 182, bất ngờ xảy ra chuyện, chương 182, bất ngờ xảy ra chuyện. Ma khí. Thái Hư Tử sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, hắn la thất thanh nói, thần ma cấm địa làm sao lại bỗng nhiên hiện ra như thế ma khí nồng nặc. Một bên kiếm chủng ngũ tổ giống nhau mà sắc mặt nghiêm trọng, hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, cả ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà có chút phát run. Hắn nhìn chăm chú kia cố không ngừng theo trong vết nứt không gian phun ra ngoài ma khí, thanh âm trầm thấp nói rằng, cố khí tức này lại là vực ngoại ma tộc khí tức. Thương Minh Long Tôn Long Đồng cũng tại thời khắc này đột nhiên co vào, ánh mắt của hắn như là hai tia chớp đồng dạng, nhìn chằm chằm kia khe hở không gian. Hắn râu rồng không tự chủ được bãi động, dường như cảm nhận được một loại nào đó to lớn uy hiếp. Không đúng, đây không phải bình thường ma tộc. Thương Minh Long Tôn lông mày chăm chú nhăn lại, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng cùng sợ hãi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, kia khe hở không gian bỗng nhiên run lên bần bật. Ngay sau đó, một cái to lớn ma chảo theo trong cái khe đưa ra ngoài. Cái kia ma chảo toàn thân đen nhánh, huyền như mặc ngọc đồng dạng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vận mẹo phù văn, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Mỗi một cây móng tay đều như núi lớn to lớn, lóe ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Cái này ma chảo dường như nắm giữ vô tận lực lượng, nó hung hăng đảo ở khe hở biên giới, dường như mong muốn đem toàn bộ không gian đều xé mở. Oeng. Theo ma chảo xuất hiện, lại là một hồi đất rung núi chuyển rung động. Toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Ngay sau đó, cái thứ hai ma chảo cũng theo trong cái khe đưa ra ngoài, giống nhau to lớn mà kinh khủng, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Ngay sau đó, một quả dữ tợn ma thủ chậm rãi theo trong cái khe đặt ra. Kia là một chương không cách nào hình dung gương mặt kinh khủng, ba cái dựng thẳng đồng tiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, răng nanh ở giữa nhỏ xuống nước bọt ăn mòn rảnh rỗi ở giữa tư tư rung động. Đã bao nhiêu năm ma xuất ra đầu tiên ra khàn khàn nói nhỏ, rốt cục. trở lại phiến thiên địa này. Giờ phút này, bất luận là hải tộc vẫn là đại lục tu sĩ, tất cả cảm giác được một màn này cường giả đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì cố khí tức này, thình lình cũng là chuẩn chân tiên cảnh. Chuẩn chân tiên cảnh tại nửa bước tiên cảnh phía trên, nhưng cũng không có chân chính đột phá tới tiên cảnh. Chỉ có Diệp Phàm như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn qua thần ma cấm địa phương hướng, khóe miệng ngược lại hiện ra một tia nụ cười như có như không, quả nhiên, sớm dáng lâm sao? Thương Minh Long Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, người đã sớm biết. Diệp Phàm không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Ông lơ lửng tại Hán Hải trên thành trống không, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên quang mang đại thịnh, trong mặt gương hiện ra thần ma cấm địa chỗ sâu cảnh tượng. Nơi đó vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn, mà chính giữa tế đàn cắm một thanh toàn thân trường thương màu đỏ ngỏm. Thí Tiên Thương. Thương Minh Long Tôn la thất thanh, thứ này không phải sớm sẽ phá hủy sao? Diệp Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục chém giết, sau đó cùng chết tại ma tộc trong tay. Thứ hai, ánh mắt của hắn đảo qua Thương Minh Long Tôn cùng tất cả cường giả, liên thủ. Giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở thần ma cấm địa phương hướng lúc, kia kinh khủng ma thủ đã gạt ra nửa người. Sự xuất hiện của nó dường như mang đến bóng tối vô tận cùng sợ hãi, để cho người ta không rét mà run. Theo thần ma cấm địa trên không khe hở không ngừng mở rộng, ngập trời ma khí như quần quần hồng lưu giống như theo trong cái khe phun ra ngoài, cấp tốc bao phủ toàn bộ chân trời. Kia ma khí nồng nặc phảng phất là đến từ địa ngục vực sâu, mang theo hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức. Diệp Phàm nhìn chăm chú kia không ngừng khuyết trương khe hở, trong lòng âm thầm đoán chừng, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ còn có nửa ngày thời gian. Những cái kia vực ngoại ma tộc liền có thể hoàn toàn mở ra vết nứt không gian, giáng lâm tới trên phiến đại lục này. Đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, rất nhiều đệ giai tu sĩ cùng bên trong thế lực nhỏ đệ tử đều mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, bọn hắn hiển nhiên đối biến cố bất thình lình không có chút nào chuẩn bị. Đương nhiên, một cái lưng đeo kiếm sát tuổi trẻ tán tu nhịn không được cao giọng hô, "Tiền bối, những cái kia trong hắc vụ đến cùng là quái vật gì a?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một chút sợ hãi cùng không hiểu. Cái này hỏi một chút, lập tức đưa tới chung quanh cái khác tu sĩ của mình, bên cạnh mấy cái môn phái nhỏ đệ tử cũng nhao nhao phụ họa nói, "Đúng vậy à, những quái vật này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện đâu? Hơn nữa thoạt nhìn khủng bố như thế." Thái Hư Tử thấy thế, nhẹ phẩy trong tay phất trần, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Hán Hải thành, chư vị có chỗ không biết, đây là vực ngoại ma tộc. Thấy mọi người vẫn như cũ hoang mang, hắn thở dài một tiếng, tiếp tục giải thích nói, vực ngoại ma tộc cũng không phải là đơn nhất tộc đàn, mà là đến từ thiên huyền giới bên ngoài hỗn độn ma vực, chung có mấy vạn khác biệt chủng tộc. Trong đó mạnh nhất ngũ đại ma tộc, tại thời kỳ thượng cổ từng nhường thiên huyền giới suýt nữa hủy diệt. Thứ nhất, Phệ Hồn Ma Vương tộc chuyên ăn sinh linh thần hồn, những nơi đi qua vạn vật hóa khôi. Thứ hai, Máu Ngục Tu La tộc lấy giết chóc mà sống, tắm rửa máu tươi có thể càng chiến càng mạnh. Thứ ba, Hư Không Ảnh Ma tộc vô hình vô tướng, nhất thiện đoạt xá ký sinh. Thứ tư, Hỗn Độn Cự Ma tộc hình thể như sơn nhạc, lực có thể tê thiên liệt địa. Thứ năm, Cửu U Tà Nhãn tộc thông hiệu vạn tộc lực điểm, một cái có thể diệt một thành. Nhưng mà, thế nhân đều biết trong ma tộc, cường đại nhất thuộc về cái này năm cái chủng tộc. Nhưng trên thực tế, tại bọn hắn phía trên, còn có một cái càng thêm chủng tộc mạnh mẽ tồn tại. Cái chủng tộc này chính là ma tộc bên trong hoàng tộc, Thiên Ma tộc. Thiên Ma tộc thực lực có thể xưng kinh khủng, tộc nhân cá thể thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu cái khác ma tộc chủng tộc. Nhưng mà, tới đối ứng chính là Thiên Ma tộc nhân khẩu số lượng lại dị thường thưa thớt. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn rất ít trên thế gian lộ diện, thường thường ẩn nấp tại ma vực chỗ sâu, hiếm ai biết. Không chỉ có như thế, Thiên Ma tộc sinh sôi cũng dị thường khó khăn, huyết mạch tuy mạnh, nhưng đời kế tiếp sinh ra lại cực kỳ không dễ. Bất quá, cái này cũng khiến cho huyết mạch của bọn hắn càng thêm thuần túy, đối chủng tộc khác có thiên nhiên sức áp chế. Bất quá những tin tức này Thái Hư Tử cũng không có nói ra đến. Thái Hư Tử thanh âm càng thêm nặng nề, hắn tiếp tục nói, tại thời kỳ thượng cổ, những ma tộc này từng quy mô xâm lấn thiên huyền giới. Ngay lúc đó thiên huyền giới chín thành cương vực đều tại ma tộc gót sắt phía dưới luôn hãm. Đối mặt cường địch như thế, thiên huyền giới từng cái chủng tộc không thể không mức bỏ hiểm khích lúc trước, bắt tay hợp tác. Nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, thậm chí liền luôn luôn độc lai độc vãng quỷ tu cũng nhao nhao gia nhập trong đó, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lược. Trải qua một trận kinh tâm động phách các chiến, cuối cùng chỗ có chủng tộc đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng đem ma tộc chạy về ma vực. Nhưng mà trận này thảm thiết chiến tranh cho thiên huyền giới mang đến đả kích nặng nề. Tham dự chống cự ma tộc nửa bước tiên cảnh cường giả mới không còn một. Thiên huyền giới nguyên khí đại thương, rất nhiều chân quý truyền thừa cũng tại trường hạo kiếp này gián đoạn tuyệt. Chiến tranh qua đi, các cái thế lực đều bị thương nặng, rất nhiều thế lực bị ép lựa chọn ẩn thế. Có chút thế lực tại ẩn thế quá trình bên trong bất hạnh diệt vong, mà một số khác thì khó khăn truyền thừa xuống tới. Nhưng kỳ thật lực cũng đã mười không còn một, kém xa trước kia. Chương 183, ma tộc phá giới mà ra, chương 183, ma tộc phá giới mà ra. Thái Hư Tử hắn đưa tay chỉ hướng thần ma cấm địa trên không ngay tại xé rách khe hở ma chảo, bây giờ vết nứt không gian tái hiện, chỉ sợ so thời kỳ thượng cổ càng thêm hung hiểm. Kia ngay tại phá giới ma thủ, coi khí tức ít nhất là ma tôn cấp tồn tại, có thể so với chuẩn chân tiên cảnh. Lời nói này nhường tất cả không rõ chân tướng tu sĩ như bị sét đánh. Một cái con gửi thuốc luyện đan sư kinh ngạc một tiếng nói, có thể so với chuẩn chân tiên. Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Sợ cái gì? Đông nhiên quát to một tiếng vang lên, lại là kiếm chủng nhị tổ đạp không mà đứng, thời kỳ thượng cổ có thể thắng, bây giờ làm theo có thể thắng. Chí tôn thần điện ở đây, Diệp thần chủ ở đây, chẳng lẽ còn không bằng cổ nhân? Lời nói này nhường không khí khủng hoảng hơi chậm, nhưng càng nhiều người vẫn là không nhịn được nhìn về phía cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn chăm chú khe hở phương hướng, ánh mắt của hắn như đầm sâu đồng dạng bình tĩnh, dường như đối Thái Hư Tử giảng thuật sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng mà đứng tại Diệp Phàm sau lưng Lâm Viêm lại nhạy cảm đã nhận ra một tia dị dạng. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy Diệp Phàm đầu ngón tay vậy mà có chút tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang này mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Lâm Viêm trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, đây là cấp cao nhất không gian đạo tắc đang nổi lên dấu hiệu. Loại này đạo tắc lực lượng cực kỳ cường đại, một khi phóng xuất ra, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa biến cố. Cùng lúc đó, tại hải tộc trong trận doanh, Thương Minh Long Tôn đuôi rồng đang vô ý thức vô nhẹ nhẹ đánh lấy mặt băng. Nội tâm của hắn chỗ sâu, so bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng, Thái Hư Tử cũng không đem tất cả lời nói xong. Tại thời kỳ thượng cổ, hải tộc sở dĩ có thể ở đằng kia trận kinh thế hai tộc hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, nguyên do trong đó, kỳ thực cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trên thực tế, ở đằng kia sống còn cuối cùng một sát na, hải tộc gặp phải một cái cực kỳ tàn khốc lại chật vật lựa chọn. Bọn hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định hiến tế 10 vị long tộc thủy tổ. Cái này 10 vị long tộc thủy tổ chính là hải tộc bên trong cường đại nhất, tôn sùng nhất tồn tại. Bọn hắn lực lượng đủ để rung động thiên địa, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, vì cứu vớt toàn bộ hải tộc, vì để cho chính mình tộc loại có thể kéo dài, bọn hắn không chút do dự lựa chọn đầu này không đường về. Chính là bởi vì cái này 10 vị thủy tổ to lớn hy sinh, bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng lực lượng, mới miễn cưỡng phong bế hải tộc bên này vết nứt không gian, ngăn cản lại vậy đến tự vô tận vực sâu lực lượng kinh khủng, khiến cho hải tộc có thể may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa, bây giờ lịch sử dường như lại muốn tại cái này tương tự cảnh tượng bên trong lại lần nữa trình diễn. Thương Minh Long Tôn trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, lần này hải tộc cũng nhất định phải giống thời kỳ thượng cổ như thế, nỗ lực giống nhau thê thảm đau đớn một cái giá lớn sao? Ngay tại Thương Minh Long Tôn trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm loạn như ma lúc, đột nhiên một hồi kinh thiên động địa tiếng gầm gừ như là lôi đình vạn quân đồng dạng, đột nhiên theo thần ma cấm địa phương hướng chuyển đến. Tiếng gầm gừ này giống như bài sơn đảo hải, đinh hai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này vì đó run rẩy. Thanh âm kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho người ta không rét mà run, sờn hết cả gai ốc. Mà nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, cái kia ma thủ đã hoàn toàn gạt ra vết nứt không gian, lộ ra bao trùm lấy cốt thứ giữ tận thân thể. Cái này đúng là một đầu hỗn độn cự ma cùng cửu u tà nhãn dạng dung hợp. Nó cái chán tà nhãn liếc nhìn chiến trường, phát ra tinh thần xung kích nhường ngoài vạn dặm thánh vương cảnh tu sĩ đều ôm đầu kêu thảm. Nửa ngày Diệp Phàm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi cái tu sĩ trong hai, chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian chuẩn bị. Câu nói này làm cho tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Ngẩng đầu nhìn lại, trong cái khe mơ hồ có thể thấy được vô số ma ảnh hỗn náo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chút xuống. Trải qua 5 canh giờ khẩn cấp tập kết, thần ma cấm địa bên ngoài trăm dặm chỗ đã hóa thành một mảnh xâm nghiêm chiến tranh thành lũy. Mà những người phàm tục kia, cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú cấp thấp bị ép đuổi cách nơi này. Nhân tộc tu sĩ cấu trúc lên liên miên vạn dặm phòng ngự đại trận, trận nhãn chỗ từ Thái Hư Đế cung, kiếm trùng chờ thế lực cao cấp trưởng lão tự mình trấn thủ. Yêu tộc tỉnh lại ngủ say viễn cổ chiến tranh cự thú, cao hơn cả núi lớn Huyền Vũ Nham giống tại hoang mạc bên trên chậm rãi di động. Hải tộc thì tại Thương Minh Long Tôn dẫn đầu hạ, đem quy khư chỗ sâu nhược thủy dẫn vào chiến trường, hình thành vờn quanh chiến trường kịch độc sông hộ thành. Đông tuyến 360 chỗ trận nhãn đã vào chỗ. Phía tây yêu tộc chiến thú toàn bộ tỉnh lại. Phía nam nhược thủy bình trướng bố trí xong. Từng đạo đưa tin tại chiến trường trên không xen lẫn. Diệp Phàm chắp tay đứng ở đám mây, sau lưng lơ lửng chí tôn thần điện 87 vị nửa bước tiên cảnh trưởng lão. Thương Minh Long Tôn xuất lĩnh 23 vị hải tộc cổ tổ chiếm cứ phương Bắc thiên cung, Long tộc đặc lưu chiến trận nhường vùng trời kia đều nhiễm lên thanh kim sắc. Đồng nhiên, thần ma cấm địa trên không vết nứt không gian kịch liệt và mèo. Giang giác. Dẫn người tiếng vỡ vụn vang vọng đất trời, cái kia đạo ngang qua vạn dặm khe hở rốt cục bị triệt để xé mở. Đen nhánh ma khí như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm cỏ cây ăn mòn thành tro. Trong cái khe, lít nha lít nhít ma tộc thân ảnh bắt đầu hiện hiện. Trước hết nhất lao ra chính là đến trăm vạn mà tính đê đẳng ảnh ma, bọn chúng hình thái khác nhau, có như là sền sệt hắc vụ giống như sát mặt đất lan tràn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám toàn thân xích hồng, diện mục dữ tợn quái vật giống như thủy triều vào tới. Những quái vật này cầm trong tay cốt nhận, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Bọn chúng khát máu hai con ngươi quét mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên huyền giới liên quân, dường như đang tìm con mồi tiếp theo. Nhưng mà, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Ở đằng kia khe hở chỗ sâu, chậm rãi đi ra một đám càng thêm quái vật to lớn, hỗn độn cự ma. Bọn chúng mỗi bước ra một bước, đại địa liền giống bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn đồng dạng, sụp đổ trăm trượng. Những này cự ma thân hình to lớn vô cùng, lùn nhất đều có cao 10 mét, cao nhất thậm chí đạt đến 50 mét. Tựa như từng tòa di động sơn nhạc, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác các bách. Kiệt 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 một hồi tiếng cười âm lanh theo khe hở chỗ sâu nhất truyền đến, dường như đến từ địa ngục các quỷ đang cười nhạo chúng sinh. Theo tiếng cười, một tôn bao phủ tại ma diễm bên trong thân ảnh chậm rãi giáng lâm. Thân ảnh này cao đến mấy chục mét, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tựa như ma thần giáng lâm nhân gian. Chuẩn chân tiên cảnh ma tộc cường giả. Trong lòng mọi người siết chặt. Đây chính là siêu việt nửa bước tiên cảnh cảnh tồn tại, hắn thực lực sâu không lường được. Nơi nó đi qua, không gian tự động vặn vẹo băng liệt, dường như không thể thừa nhận nó ma uy. Vẹn vẹn tràn ra ngoài ma uy, liền để ngoài trăm dặm thánh nhân cảnh tu sĩ nhóm như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thiên huyền giới lũ sâu kiến cầm đầu cựu nhãn tà ma phát ra một hồi tinh thần chấn động. Cái này chấn động như là cựu thiên kinh lôi, tại chúng bộ não người bên trong nổ vang. Lần này, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản chúng ta tiến công? Thanh âm của nó băng lãnh mà trêu tức, để lộ ra nhìn trời huyền giới liên quân chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, Diệp Phàm hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm hai ngôi sao, sáng chói mà lóa mắt. Chương 184, diệt sát chuẩn chân tiên cảnh ma nhân, chương 184, diệt sát chuẩn chân tiên cảnh ma nhân. Tôn Minh Duệ, chợt lên. Diệp Phàm thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Tôn Minh Duệ nghe được Diệp Phàm mệnh lệnh, không chút do dự hét lớn một tiếng, ngũ hành luân chuyển trận, chấn ma. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn người khác cũng cấp tốc hành động. Động tác của bọn hắn như hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy, hiển nhiên là trải qua thời gian dài huấn luyện cùng phối hợp. Trong chớp mắt, năm người liền đứng thành một cái kỳ lạ trận hình. Khí tức của bọn hắn trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, đạt đến chuẩn chân tiên cảnh sơ kỳ trình độ. Thẩm Mục Hàm huyền thủy chân nguyên như là một cỗ màu lam hồng lưu, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Nàng chân nguyên hóa thành từng đạo xanh thảm xiển xích, quấn quanh ở cự ma hai chân bên trên, khiến cho cự ma hành động biến chậm chạp lên. Dương Tử Đồng thanh mục linh khí thì thúc sinh ra vô số bụi gai. Những này bụi gai cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh rậm rạp rừng gai, đem cự ma ma thân chăm chú trói lại. Hạ Viêm Huy Ly Hỏa chân viêm theo bụi gai bốc cháy lên, ngọn lửa rừng rực trong nháy mắt đem cự ma bao bao ở trong đó, tạo thành một mảnh phần thiên ma diễm. Tôn Minh Duệ canh kim kiếm khí như mưa to chút xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều tựa như tia chớp mau lẹ, chuẩn xác không sai lầm đâm về cự ma chô khớp nối, nhường cự ma thân thể mất đi cân bằng. Mà ở vào trong trận hình trung tâm Vương Công Nhạc, thì hai tay kết ấn, quanh thân hào quang màu vàng đất đại thịnh. Hắn chân nguyên cùng đại địa chi lực kêu gọi lẫn nhau, một tòa từ mậu thổ tinh hoa ngưng tụ mà thành vạn trượng sơn nhạc từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đập vào đầu kia gào thét hỗn độn cự ma trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc cùng cự ma chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cự ma cốt thứ tại ngũ hành chi lực làm hao mòn hạ, vậy mà đứt thành từng khúc, đen nhánh ma huyết như là thác nước phun ra ngoài. Nhưng mà, đầu này cự ma dù sao cũng là chuẩn chân tiên cảnh kinh khủng ma vật, nó cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cứ việc gặp như thế đả kích nặng nề, nó vẫn đang dãy rủa mong muốn đứng lên. Nhưng là, Tôn Minh Duệ đám người cũng không có cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc. Bọn hắn tiếp tục phát động công kích, ngũ hành chi lực liên tục không ngừng đánh vào cự ma trên thân. Làm sơn nhạc lần thứ 9 rơi lập lúc, đầu này chuẩn chân tiên cảnh kinh khủng ma vật rốt cục không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, ầm vang ngã xuống đất. Tôn Minh Duệ thấy thế, lập tức sử xuất tuyệt kỹ của hắn, Toái Tinh Chỉ. Chỉ thấy trên ngón tay của hắn lóe ra hào quang chói sáng, như là sao trời đồng dạng sáng chói. Đầu ngón tay của hắn đột nhiên đâm về cự ma ma hạch, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng. Theo ma hạch vỡ tan, cự ma thân thể cũng cấp tốc sụp đổ, hóa thành tối đen như mực sương mù, chậm rãi tan đi. Cùng lúc đó, Thương Minh Long Tôn cuộc chiến bên này thảm thiết hơn. Long nộ cửu tiêu, vạn trượng thân rồng cùng cửu nhãn tà ma điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao phong đều để không gian sụp đổ. Ba vị hải tộc cổ tổ cùng thi triển thần thông, Huyền Quy lão tổ giáp lưng đã che kín vết rách vẫn gắt gao chống đỡ tà ma tinh thần xung kích. Giao Long nữ đế răng độc gây mất ba cây lại vẫn cắn xé ma thân. Mà côn bằng cổ tổ cánh phải tức thì bị tà nhãn xạ tuyến đốt xuyên. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Cửu nhãn tà ma chín con mắt đồng thời sáng lên, hủy diệt chùm sáng trong nháy mắt xuyên qua Huyền Quy lão tổ phòng ngự. Mắt thấy hải tộc đại trận liền phải sụp đổ. Ngũ hành chu ma kiếm. Vừa mới kết thúc chiến đấu, Tôn Minh Duệ năm người kịp thời đổ tới. Năm đạo thuộc tính khác nhau kiếm quang xen lẫn thành mạng, mạnh mẽ cắt đứt tà nhãn chí mạng chùm sáng. Thương Minh Long Tôn nắm lấy cơ hội, xương rồng bắn ra chói mắt lôi quang, một cái thương minh xét đánh bổ đến tà ma lão đảo lui lại. Kết trận. Tôn Minh Duệ xóa đi khóe miệng máu tươi, năm người chân nguyên trong nháy mắt hoàn thông. Lần này hình thành ngũ hành vòng ánh sáng không còn chấn áp, mà là hóa thành một thanh ngũ sắc cử kiếm. Thân kiếm quấn quanh huyền thủy, mũi kiếm đốt ly hỏa, chuôi kiếm sinh trưởng thành một linh văn, kiếm ngạc từ cánh kim ngưng đúc, kiếm nắm thì là nặng nghề mậu thổ tinh hoa. Chạm. Cự kiếm rơi xuống sát na, Thương Minh Long Tôn bản mệnh Long Châu đồng thời nện ở tà ma thiên linh. Chín cái tà nhãn liên tiếp bạo liệt, ma thân tại ngũ hành chi lực cọ rửa hạ như là mặt trời đã khuất như băng tuyết tan rã. Làm một viên cuối cùng tà nhãn nổ tung lúc, đầu này chuẩn chân tiên cảnh cửu nhãn tà ma rốt cục phát ra không cam lòng gào thét, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Chiến trường ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt. Hai đại tiên phong ma tướng vẫn lạc, nhường ma tộc đại quân thế công vì đó trì trệ. Tại Tôn Minh Duệ bọn người chém giết hai đại chuẩn chân tiên cảnh ma tướng rung động chiến quả hạ, thiên huyền giới liên quân sĩ khí như hồng. Trên chiến trường chống trận chấn thiên, vô số tu sĩ giống giận phóng tới ma tộc đại quân, nguyên bản rằng có chiến tuyến trong nháy mắt như sóng dữ đẩy về phía trước tiến. Giết! Thái Hư Đế cung các đệ tử kết thành Thái Hư Chu Ma trận bộc phát ra chói mắt ngân quang, 360 đạo không gian lưới đao đem số thiên ảnh ma rào thành mảnh vỡ. Kiếm trùng vạn kiếm đại trận hóa thành du long, tại ma trong đám xuyên thẳng qua thu hoạch. Yêu tộc tỉnh lại viễn cổ chiến tranh cự thú nện bước đất dung núi chuyển bộ pháp, đem hỗn độn cự ma mạnh mẽ đụng về trong cái khe. Ma tộc hiển nhiên không ngờ tới sẽ tao ngộ ngoan cường như vậy chống cự. Kia 12 vị nửa bước tiên cảnh đỉnh phong ma soái vừa xông ra khe hở, liền lâm vào trùng điệp vây quanh. Kết trận. Vây giết. Chí Tôn Thần Điện 30 vị trưởng lão trong nháy mắt kết thành Chu Thiên Tinh Đầu đại trận đem 6 vị ma soái vây ở tinh quang trong lồng giam. Hải tộc 3 vị cổ tổ hiện ra bản thể, vạn trượng thân rồng phối hợp huyền quy giáp trận vây khốn mặt khác 3 vị. Còn thừa 3 vị thì bị kiếm trùng lão tổ, Thái Hư Tử cùng tinh nhận liên thủ áp chế. Vâng. Lâm Viêm Cửu Dương thần hỏa hóa thành kim ô, đem một vị ma soái thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Tiêu Trần Tiên Tiên kiếm khí xuyên thủng một vị khác ma soái mi tâm. Phía dưới chiến trường càng là hiện ra thiên về một bên trạng thái. Mất đi cao giai ma tộc chỉ huy ma nhóm loạn cả một đoàn, bị liên quân có tổ chức chia cắt vây quét. Yêu tộc chiến tượng mũi dài quấn lên mấy trăm ảnh ma mạnh mẽ ngã nát tại trên vách đá. Hải tộc triệu hoán ngược thủy triều dâng đem máu ngục tu la ăn mòn đến chỉ còn khung xương. Nhân tộc tu sĩ phủ lục như mưa to rơi xuống, mỗi một chương nổ tung đều có thể thanh không phương viên trăm trượng ma vật. Hai canh giờ về sau, thời gian dường như tại thời khắc này đông lại. Đến lúc cuối cùng một cái nửa bước tiên cảnh hỗn độn cự ma bị Thương Minh Long Tôn lấy thế lôi đình vạn quân xé thành hai nửa lúc. Toàn bộ thần ma cấm địa bên ngoài rốt cục khôi phục yên tĩnh như chết. Trên chiến trường tràn ngập một cỗ gây mũi mùi cháy khét, kia là ma tộc thân thể tàn phế dưới ánh mặt trời bốc hơi dấu vết lưu lại. Trên mặt đất, khắp nơi đều là vết máu đỏ sậm, cùng vỡ vụn ma tộc thi thể đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Liên quân tu sĩ nhóm cả đám đều ngồi liệt trong vũng máu, thân thể của bọn hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, rất nhiều người tại xác nhận thắng lợi một phút này, như chút được gánh nặng ngất đi. Thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Tôn Minh Duệ thanh âm tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ vang dội, thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Mặc dù hắn chính mình cũng vết thương chẳng chịt, nhưng xem như liên quân thống soái, hắn nhất định phải gánh vác lên chỉ huy trách nhiệm. Nhưng mà, mọi người ở đây bắt đầu công việc lù bù lên thời điểm, một cái phát hiện kinh người làm cho tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay. Cái kia đạo ngang qua chân trời vết nứt không gian, chẳng những không có giống đám người kỳ vọng như thế từ từ nhỏ dần, ngược lại đang chậm rãi khuyết trương lấy. Càng làm cho người ta bất an là, xuyên thấu qua cái khe kia, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga màu đen cung điện đang chậm rãi tới gần. Tòa cung điện kia toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất là theo trong địa ngục quật khởi đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là ma tộc chân chính hạch tâm lực lượng chỗ. Chương 185, nhân tộc cùng hải tộc nội tình. Chương 185, nhân tộc cùng hải tộc nội tình. Sau đó Thương Minh Long tôn hóa thành nhân hình rơi vào Diệp Phàm bên cạnh, long bào bên trên còn chảy xuống ma huyết, khe hở khác một bên ít ra còn có hơn 70 vị chuẩn chân tiên. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn qua khe hở, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái hỗn độn lượn lờ ngọc phù, không sao, để cho bọn họ tới. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, thiên huyền giới các nơi, ngủ say cổ lão tồn tại đang thức tỉnh. Tại vô tận dãy núi chỗ sâu, một tòa bị dây leo bao trùm cổ lão động phủ đống nhiên nổ tung, đá vụn vẩy ra bên trong, một vị tóc trắng xóa lão giả đạp không mà ra. Hắn quần áo tả tơi, nhưng quanh thân lại quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, chuẩn chân tiên cảnh đỉnh phong. Ma tộc khí tức lão giả đục ngầu hai mắt nhìn về phía thần ma cấm địa phương hướng, thanh âm khàn khàn như cắt đá ma sát. Không nghĩ tới, lão phu lại còn có tái chiến này. Cùng lúc đó, nam cương độc triều dưới đáy, một ngụm thanh đồng cổ quan ầm vang mở ra, đi ra một vị toàn thân quấn quanh xương độc còn xuống lão hầu. Tây Mạc Lưu Sa phía dưới, ngủ say khổ hạnh tăng chấn vỡ trên thân phong ấn lá vàng, Phật quang xông lên trời không. Bắc Nguyên trong hầm băng, một vị bị Huyền Băng Phong tổn trung niên kiếm khách đột nhiên mở mắt, tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh. Trung Châu trong cổ mộ, thân mang đế vương bảo thân ảnh đẩy ra nắp quan tài, bên hông ngọc tỷ toát ra chấn áp sơn hà quan mang. Dòng dã 35 vị cường giả thời thượng cổ liên tiếp xuất thế. Trong đó có 5 vị đều là chuẩn chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả, mà cái khác đều là nửa bước tiên cảnh. Trong bọn họ có người toàn thân quấn quanh tử khí, hiển nhiên là theo giả chết trạng thái bên trong cưỡng ép khôi phục. Có người thì sống cơ tràn đầy, dường như chỉ là ngủ say chờ đợi thời cơ. Nhưng đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều mang thời kỳ thượng cổ cùng ma tộc chém giết lưu lại vết thương. Kinh người nhất chính là vị kia theo miệng núi lửa đi ra tóc đỏ lão giả. Bộ ngực hắn thình lình cắm một nửa đen nhánh ma nhận, nhưng như cũ sống đến nay. Các vị đạo hữu, trước hết nhất thức tỉnh lão giả tóc trắng thanh âm truyền khắp thiên huyền giới. Ma tộc lại đến, chúng ta sống tạm đến nay, không chính là vì giờ phút này. Hơn 30 đạo thân ảnh không có dư thừa giao lưu, đồng thời hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời, thẳng đến thần ma cấm địa. Mà Thương Minh Long Tôn khi nhìn đến những cái kia xuất hiện cường giả khí tức về sau, hai con mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Không chút do dự, Thương Minh Long Tôn trong nháy mắt phát động hắn thuấn di năng lực, thân hình tựa như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng phía Quy Khư bí cảnh mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, Thương Minh Long Tôn liền đi tới Quy Khư bí cảnh bên trong. Nơi này một mảnh u ám, bốn phía tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí. Thương Minh Long Tôn bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, hắn xuyên qua sương mù dày đặc, cuối cùng đi tới Quy Khư bí cảnh cung điện dưới đất. Tòa này cung điện dưới đất lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục, trên vách tường khắc đầy các loại phù văn cổ xưa cùng đồ án, dường như nói một đoạn xa xưa lịch sử. Thương Minh Long Tôn đứng tại một tòa cổ xưa tế đàn trước, tòa tế đàn này toàn thân đen nhánh. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít hải tộc cổ xưa nhất phong ấn phù văn. Tế đàn bốn phía, hơn 40 miệng huyền băng quan tài hiện lên hình khuyên sắp xếp, mỗi một cái quan tài đều tán phát ra trận trận hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Thương Minh Long Tôn hít sâu một hơi, ổn định một hạ cảm xúc. Sau đó duỗi ra cái kia to lớn long chảo, nhẹ nhàng đặt tại chính giữa tế đàn lỗ khảm bên trong. Theo động tác của hắn, tế đàn bên trên phù văn bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, phản phất tại đáp lại hắn triệu hoán. Thương Minh Long Tôn trong miệng niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu long ngữ chú văn. Cái này chú văn như là cổ lão ca dao đồng dạng, tại cung điện dưới đất bên trong quanh quẩn. Oeng. Đột nhiên, tế đàn mãnh phát ra một tiếng vang thật lớn, chói mắt lam quang đống nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ cung điện dưới đất. Ngay sau đó, hơn 40 cỗ quan tài bên trên phong ấn phủ văn bắt đầu liên tiếp lấp lóe, dường như bị một cổ lực lượng cường đại xúc động. Tạch 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 két. Nương theo lấy một hồi tiếng động rất nhỏ, thứ một cái quan tài nắp quan tài chậm rãi trượt ra, một cô băng lãnh hàn khí từ đó phun ra ngoài. Một cái bao trùm lấy sâu vậy màu xanh lam long trảo theo quan tài bên trong dò ra, kia lần phiến lóe ra hào quang, làm cho người sợ hãi. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, long chảo lần lượt theo quan tài bên trong rỗi ra, mỗi một cái đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Làm thứ sáu cố quan tài mở ra lúc, một cố càng thêm khí tức cường đại từ bên trong hiện ra đến, toàn bộ cung điện dưới đất đều tựa hồ vì đó run rẩy. Cả tòa cung điện dưới đất cũng bắt đầu rung động, kia là một vị hình thể so Thương Minh Long Tôn còn muốn khổng lồ viễn cổ long hoàng. Thương Minh Long Hoàng thanh âm như là đáy biển núi lửa bộc phát đầu dạng, đinh hai nhức óc. Toàn bộ Quy Khư bí cảnh đều tại cái này cố cường đại sóng âm trùng kích vào run lẩy bẩy. Thương Minh Long Tôn thấy thế, vội vàng quỳ một chân trên đất, không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, đem ma tộc xâm lấn cùng thiên huyền giới liên quân hiện trạng như triệt để giống như nhanh chóng hướng Long Hoàng bẩm báo. Khi nhắc tới nhân tộc đống nhiên toát ra hơn 30 vị cường giả thời thượng cổ lúc, mấy vị Long tộc cổ tổ dựng thẳng đồng có chút co vào, hiển nhiên đối tin tức này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hừ, nhân tộc quả nhiên ẩn giấu một tay a. Lúc này, một vị sau lưng mọc lên hai cánh huyền minh côn bằng đống nhiên cười lạnh một tiếng, trong lời nói để lộ ra đối nhân tộc khinh thường. Long Hoàng chậm rãi đứng dậy, hắn cái kia khổng lồ thân rồng tại giãn ra ở giữa, làm tòa cung điện trận pháp đều giống như bị kích đang sống, phát ra trận trận cộng minh thanh âm. Đã như vậy, hải tộc cũng không thể rơi vào người sau. Long hoàng thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại trong cung điện quanh quẩn. Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác vừa mới thức tỉnh cường giả, ánh mắt kiên định nói, "Chư vị, một trận chiến này liên quan đến thiên huyền giới tồn vong, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Không có quá nhiều động viên, hơn 40 vị hải tộc cường giả thời thượng cổ đồng thời đằng không mà lên. Thân ảnh của bọn hắn như là sao băng xẹt qua chân trời, hướng về chiến trường mau chóng đuổi theo. Trong bọn họ có 6 vị là hàng thật giá thật chuẩn chân tiên cảnh, 3 vị long hoàng, 2 vị huyền quy thủy tổ, 1 vị vực sâu ma giao. Còn lại hơn 30 vị cũng tất cả đều là nửa bước tiên cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong khác nhau tồn tại, mỗi một cái đều là thời kỳ thượng cổ quát tháo phong vân bá chủ. Làm chi này lực lượng kinh khủng xông ra quy khứ lúc, toàn bộ vô tận hải vực cũng vì đó sôi trào. Nước biển tự động tách ra thông đạo, ngàn vạn hải tộc quỷ sát tại đáy biển, đưa mắt nhìn tiên tổ lao tới chiến trường. Thần ma cấm địa bên ngoài, bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Diệp Phàm chắp tay lập vào hư không, bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác quay đầu. Chân trời, 35 đạo lưu quang tới lúc gấp rút nhanh tới gần, mỗi một vị tán phát khí tức đều làm không gian bặm mẻo. Kia là Lâm Viêm trừng to mắt. Thượng cổ người sống sót. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, quả nhiên đều còn sống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, khác một bên hải vực cùng đại lục chỗ giao giới nhấc lên thao thiên cự lãng, Thương Minh Long Tôn xuất lĩnh hải tộc cường giả thời thượng cổ phá sóng mà đến. Long hoàng vạn trượng thân rồng che khuất bầu trời, huyền quy thủy tổ giáp lưng bên trên còn lưu lại thượng cổ ma nhận vết cắt. Lão giả tóc trắng cùng long hoàng cách không đối mặt, hai người lại đồng thời gật đầu thăm hỏi, bọn hắn rõ ràng là thời kỳ thượng cổ kề vai chiến đấu lão hưu. Chương 186, yêu tộc cùng quỷ tộc nội tình, chương 186, yêu tộc cùng quỷ tộc nội tình. Mà tại hải tộc cần giấu cường giả thức tỉnh lúc, yêu thú sơn mạch chỗ sâu, yên lặng hàng ngàn vạn năm tổ địa bỗng nhiên chấn động. Tại thanh khâu hang cổ chỗ sâu nhất, chín đầu tuyết trắng đuôi cáo bỗng nhiên đâm rách phong ấn vách đá, khắp thiên hồ hỏa tướng cả tòa núi loan chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một vị dáng người thức tha nữ tử đạp lên hỏa diễm đi ra, mi tâm một chút chu sa nốt rồi yêu diễm như máu, cửu vĩ thiên hồ thủy tổ bạch ly nguyệt chuẩn chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhân tộc huyết khí, hải tộc sóng giữ nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm xốp giòn mị tận xương, lại mang theo khiến vạn vật đông kết hàn ý. Xem ra đám kia bẩn thỉu ma tộc lại leo trở về đâu. Cùng lúc đó, phượng hoàng tổ địa sơn phong đống nhiên chấn động kịch liệt, dường như đại địa tại thời khắc này đều muốn bị vỡ ra đến. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, sơn phong ầm vang bộc phát, nham tương giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Tại quần quần khói đặc cùng nóng bỏng trong nham tương, một đầu dương cánh vạn trượng hỏa diễm phượng hoàng như dục hỏa trọng sinh giống như phóng lên tận trời. Nó mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, chảy xuôi dung nham giống như kim hồng sắt trạch, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nó hỏa diễm chỗ chiếu sáng. Cùng lúc đó, hát phong trong hạp cốc cũng truyền tới một tiếng rung động thiên địa hổ khiếu. Cái này âm thanh hổ khiếu giống như lôi đình vạn quân, xé rách mây mù, làm vỡ nát núi đá. Ngay sau đó, một cái toàn thân đen nhánh cự hổ chân đạp cương phong, tựa như tia chớp theo trong thâm nguyên nhảy ra. Trên trán của nó có một cái cự đại vương chữ đường vân. Giờ phút này đang bắn ra chói mắt lôi quang, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nó uy nghiêm cùng khí phách. Mà tại vạn độc đầm lầy bên trong, một đầu bích ngọc giống như đằng xà cũng vào lúc này rút đi ngụy trang. Thân thể của nó khổng lồ mà uốn lượn, mắt rắn khép mở ở giữa, độc trướng giống như là mực nước tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ ngàn dặm phạm vi. Cái này một hệ liệt kinh người cảnh tượng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dòng dã 23 vị yêu tộc cổ tổ liên tiếp thức tỉnh đưa tới. Trong đó, có 3 vị yêu tộc cổ tổ đã đạt đến chuẩn chân tiên cảnh cảnh giới, theo thứ tự là Cửu Vĩ Thiên Hổ, Phượng Hoàng tộc cùng Khiếu Phong Thiên Hổ. Còn lại 20 vị yêu tộc cổ tổ mặc dù chưa bước vào chân tiên cảnh, nhưng cũng đều là nửa bước tiên cảnh kinh khủng tồn tại. Bọn hắn mỗi một vị đều trải qua thời kỳ thượng cổ huyết chiến, thân bên trên tán phát lấy tang thương khí tức, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Nhưng mà, tại cái này chúng cường đại cỡ nào yêu tộc cổ tổ bên trong, nhất làm cho người sợ hãi vẫn là đầu kia toàn thân đen nhánh Khiếu Phong Thiên Hổ. Nó bên trái thân thể vậy mà hoàn toàn do bạch cốt cấu thành, kia là bị ma tộc thực cốt độc ăn mòn sau lưu lại vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Vết thương này không chỉ có nhường Khiếu Phong Thiên Hổ thân thể tàn khuyết không đầy đủ, càng tại trên người của nó lưu lại vô tận thống khổ cùng cừu hận. Giống. Khiếu Phong Thiên Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn vỡ phương viên trăm dặm sơn nhạc, các minh đệ, theo bản tổ. Xé nát ma tộc. Không có có dư thừa giao lưu, hơn 20 nói yêu ảnh phóng lên tận trời. Cửu Vĩ Thiên Hổ đạp không mà đi, mỗi một bước đều nở rộ huyết sắc hoa sen. Phượng Hoàng hai cánh vung lên ở giữa vẩy xuống đầy trời hỏa vũ. Khiếu Phong Thiên Hổ thì trực tiếp xé rách không gian, mang theo cái khác yêu tộc cổ tổ xuyên thẳng qua hư không. Khi bọn hắn cướp qua nhân tộc thành trì lúc, vô số phàm nhân hoảng sợ quỳ lạy. Một vị hài đồng chỉ vào bầu trời kinh hô, mẫu thân mau nhìn. Biết bay mèo to mèo. Bên cạnh mẫu thân dọa đến tranh thủ thời gian che hải tử miệng. Mà tại Tây Hải bên kia U Minh Hải nhãn cũng có động tĩnh truyền ra. U Minh Hải nhãn chỗ sâu nhất, đen như mực nước biển đông nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Tòa kia từ vô số hải cốt đắp lên mà thành quỷ tộc tế đàn bên trên, năm ngọn yên lặng vạn năm U Minh quỷ hỏa đồng thời giấy lên thảm ngọn lửa màu xanh lục. Ma khí một bộ người mặc vỡ vụn đế bào bạch cốt chậm rãi ngẩng đầu, trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lam hồn hỏa. Là đám kia bội bạc tạp phái. Trở về. Vị này chính là quỷ tộc đương đại người mạnh nhất, U Minh cốt tôn nửa bước tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn mục nát xương ngón tay bóp nát vương tọa lan can, thanh âm như là vạn năm hàn băng ma sát, truyền lệnh, mở ra vạn quỷ quật. Theo mệnh lệnh hạ đạt, U Minh Hải nhãn dưới đáy truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc xiềng xích đứt gãy âm thanh. Hơn 40 miệng ngâm tại nhược thủy bên trong quan tài đồng thời mở ra. Mỗi một cái quan tài bên trong đều leo ra một vị tản gia đại đế uy áp quỷ tộc cường giả. Mà tại những này quan tài đồng phía trước còn có 5 cái khí tức mạnh hơn quan tài đồng. Mỗi một cái quan tài bên trong đều leo ra một vị tản gia nửa bước tiên cảnh uy áp quỷ tộc cường giả. Bọn hắn những cường giả này có hình như thây khô, có chỉ còn khung xương, thậm chí hoàn toàn là một đoàn vặn vẹo oán linh tập hợp thể. năm đó ma tộc đem chúng ta coi như phá hôi, sau đó lại giống mức bỏ rác rưởi như thế đem chúng ta vứt bỏ ở đây. U Minh Cốt Tôn thanh âm tại mỗi vị quỷ tộc cường giả thần hồn bên trong quanh quẩn. Bây giờ, nên để bọn hắn nếm thử bị phản vệ mùi vị. Khiến người bất ngờ chính là, những này quỷ tộc cường giả trên thân quấn quanh đoán khí bỗng nhiên bắt đầu thực chất hóa, ở sau lưng hình thành dữ tợn ma ảnh. Cái này đúng là bọn họ một mình sáng tạo vệ ma đại pháp thông qua mô phỏng ma tộc khí tức đến đảo ngược khắc chế ma tộc. Báo. Một cái toàn thân trong suốt u hồn cấp tốc bay tới, nhân tộc, hải tộc, yêu tộc đã ở thần ma cấm địa tập kết. U Minh Cốt Tôn cảm xương như bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng đồng dạng, chậm rãi mở ra lại khép lại. Phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc ken két âm thanh, phản phất là đến từ U Minh địa phủ ác quỷ đang cười lạnh. Vừa vặn U Minh Cốt Tôn thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, nhường những cái kia tự cho mình siêu phàm, không coi ai ra gì chủng tộc xem thật kỹ một chút. Bọn hắn cho tới nay đều xem thường quỷ tộc, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Lời còn chưa dứt, U Minh Cốt Tôn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố hàn khí. Cỗ này bán khí như là một cỗ màu đen gió lốc, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Mà quỷ tộc sở dĩ dạng này hận ma tộc, là bởi vì quỷ tộc tại thời kỳ thượng cổ bị ma tộc coi như phá hôi. Về sau lại bị ma tộc cho vứt bỏ tại thiên huyền giới, bọn hắn hiện tại đối ma tộc tràn đầy hận ý. Thực lực của bọn hắn lúc đầu không có hiện tại mạnh như vậy, về sau bọn hắn phát hiện ở chỗ này tu luyện so tại vực ngoại ma vực tốc độ tu luyện nhanh hơn. Sau đó thực lực của bọn hắn dần dần mạnh lên, nhưng bọn hắn đối ma tộc hận ý cũng không có giảm bớt, ngược lại hận ý càng ngày càng mạnh. Theo U Minh Cốt Tôn gầm lên giận dữ, toàn bộ U Minh Hải nhãn đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, sôi trào lên. Chỉ thấy vô số quỷ tu từ đáy biển khẽ hở, san hô mộ huyệt, thuyền đắm phế tích bên trong giống như thủy triều tuôn ra, số lượng nhiều, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Những này quỷ tu lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, khiến cho nguyên bản thành tịnh nước biển đều biến thành một loại sền sệt màu xanh sẫm, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Hàng trước nhất thi khôi quân đoàn đều nhịp xé mở bộ ngực của mình, lộ ra bên trong viên kia đang nhảy nhót toán ma hạch. Cái này toán ma hạch cũng không phải là bình thường trái tim, mà là dùng ma tộc trái tim trải qua đặc thù luyện chế mà thành một loại pháp khí mạnh mẽ, nó ẩn chứa vô tận đoán niệm cùng tà ác lực lượng. Chủ soái đoán linh nhóm thì bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, dung hợp, thân thể của bọn chúng không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành cao đến ngàn trượng vệ hồn đũ sát. Cái này vệ hồn đũ sát toàn thân đen nhánh, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Nó mỗi một cái động tác đều có thể gây nên không gian xung quanh kịch liệt và mèo. Ma hậu trận quỷ tộc đại đế nhóm càng là cho thấy thực lực kinh người. Bọn hắn có vừa mới thức tỉnh, có thì là nguyên bản liền tồn tại ở này, cộng lại chừng hơn 50 vị. Những này đại đế nhóm liên thủ thi triển ra một loại cường đại pháp thuật, hoàng tuyển chi môn. Chỉ thấy một đạo cự đại cánh cửa màu đen từ từ mở ra, trong môn không ngừng có bị luyện hóa ma thi khôi lỗi leo ra. Những này ma thi khôi lỗi hai mắt trống rỗng, toàn thân tản ra mùi hôi, bọn chúng số lượng dường như vô cùng vô tận. Chương 187, thế lực khắp nơi tập kết, chương 187, thế lực khắp nơi tập kết. Chi này từ 5 vạn quỷ tu tạo thành báo thù đại quân, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm. Tại U Minh Cốt Tôn dẫn đầu hạ, xôi trào mãnh liệt phá hải mà ra. Nơi bọn họ đi qua, nguyên bản bình tĩnh mặt biển giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt đông kết thành màu xanh lục băng đường. Kia băng đường kéo dài đến từ xa, dường như không có cuối cùng, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng bắt đầu bay xuống màu xám trắng cho cốt tuyết, bay lả tả chiếu xuống mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, cho toàn bộ cảnh tượng tăng thêm một vệt quỷ dị mà kinh khủng không khí. Đúng lúc này, mấy cái vừa lúc đi ngang qua hải tộc thám tử mắt thấy một màn này, bọn hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. Những thám tử này hoảng sợ phát hiện, những cái kia bị quỷ tộc nô dịch ma thi khôi lỗi bên trong, lại có không ít là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây ma tướng. Những này ma tướng danh tự, tại hải tộc lịch sử ghi chép bên trong đều là như sấm bên tai. Bọn hắn đã từng là ma tộc cường giả, bây giờ lại biến thành quỷ tộc nô lệ, cái này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Làm quỷ tộc đại quân đến thần ma cấm địa bên ngoài lúc, nhân tộc trong trận doanh lập tức rối loạn lên. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên chi này đột nhiên xuất hiện quỷ tộc đại quân, không biết rõ bọn hắn ý đồ đến tột cùng là cái gì. Thái Hư Tử đứng ở trước đám người phương, hắn vô ý thức siết chặt trong tay phất trần, sắc mặt nghiêm túc nói, những này âm vật tới đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nhưng mà, không đợi đám người nghĩ ra cách đối phó, Kiếm Trùng lão tổ đông nhiên nheo mắt lại, dường như đã nhận ra cái gì dị dạng. Chờ một chút hắn thấp giọng nói rằng, bọn hắn khí tức trên thân. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, chỉ thấy U Minh Cốt Tôn một mình tiến lên, cái kia tái nhật cốt trảo vung lên, một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp xẹt qua. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu kia bị bắt làm tù binh ảnh ma thậm chí không kịp phát ra âm thanh, liền bị U Minh Cốt Tôn quỷ hỏa luyện hóa thành tinh thuần ma khí. Kia cỗ tinh thuần ma khí như là một cỗ màu đen gió lốc, bị U Minh Cốt Tôn hút vào xoắn núi, thân thể của hắn khẽ run lên, dường như đạt được thỏa mãn cực lớn. Chư vị địch nhân, cũng là tử địch của chúng ta. U Minh Dương Đế thanh âm quanh quẩn trên chiến trường. Hôm nay quỷ tộc không vì thiên huyền giới, chỉ vì hướng ma tộc quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra hàng vạn tấm vặn vẹo ma tộc gương mặt hư ảnh, lấy món nợ máu này. Những cái kia gương mặt chính là thời kỳ thượng cổ bị quỷ tộc cường giả thôn vệ ma tộc vong hồn, giờ phút này tất cả đều đang phát ra im ắng kêu rên. Màn này nhường ở đây tất cả cường giả đều hít sâu một hơi, đến tột cùng muốn như thế nào cứu hận, mới có thể để cho người chết đều không được nghỉ ngơi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm U Minh Cốt Tôn một cái, đột nhiên đưa tay đánh ra một vệt kim quang. Chí Tôn thần điện phòng ngự đại trận vậy mà chủ động là quỷ tộc mở ra một cái nhập khẩu, hoan nên gia nhập. U Minh Cốt Tôn khẽ bước cằm, quay người đối quỷ tộc đại quân quát chói tai, vài vạn ma vệ tâm trận. Lập tức 5 vạn quỷ tu đồng thời bấm niệm pháp quyết, tại liên quân bên ngoài cấu trúc lên một đạo từ đoán khí tạo thành đặc thù phòng tuyến. Đây chính là đặc biệt nhằm vào ma tộc nghiên cứu phát minh 10 vạn năm báo thủ chi trận. Mấy ngàn vạn năm nợ máu, cuối cùng rồi sẽ tại mấy ngày này chấm dứt. Thần ma cấm địa bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả lần lượt đến. nguyên bản lẫn nhau căm thù chủng tộc giờ phút này nhưng lại không thể không tạm thời buông xuống thù hận. Thái Hư Đế cung tóc trắng lao tổ cùng hải tộc Long Hoàng cách không đối mặt, lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, lại cuối cùng không có phát tác. Kiếm chủng kiếm tu nhóm nhìn thấy cường giả yêu tộc lúc bản năng nắm chặt chuôi kiếm, lại chậm rãi buông ra. Ngay cả nhất âm trầm quỷ tộc đại quân, cũng tại U Minh Sương chuẩn ước thúc hạ thu liệm bá khí, an tĩnh chú đóng ở liên quân phía ngoài nhất. Nhân tộc thức tỉnh năm vị chuẩn chân tiên cảnh cường giả tối đỉnh bên trong. Thái Hư Đế cung lăng hư tử quanh thân không gian vặn mèo, phất trần quét nhẹ liền có thể cắt đứt hư không. Kiếm chủng tuyệt thiên kiếm tôn gánh vác một thanh vết dị loang lổ kiếm sắt, kiếm khí lại làm cho phương viên trăm dặm có cây thấp nằm. Thái Huyền Đế các tinh hà lão nhân cầm trong tay tinh bản, trong lúc giơ tay nhấc chân có sao trời tiêu tan chi tượng. Tinh thần các tinh nhận thân hình hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành tinh quang tiêu tán. Mà nhất khiến người bất ngờ chính là vị kia tán tu vô danh một bộ vải thô áo gai, bên hông chỉ treo một cái hồ lô rượu, lại là trong năm người khí tức nhất hùng hậu một cái. Ba ngày sau, Chí Tôn thần điện, tu luyện tháp tầng cao nhất. Toàn này toàn thân óng ánh chín tầng bảo tháp giờ phút này đang bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. Thân tháp mặt ngoài thời gian đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lưu chuyển, nội bộ vạn lần tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả đã bị kích phát đến cực hạn. Lâm Viêm xếp bằng ở tầng thứ nhất hoạch tâm trận nhãn chỗ, cựu dương thần hỏa hóa thành cựu luân đại nhật vờn quanh quanh thân. Đồng nhiên, tất cả hỏa diễm hướng vào phía trong sụp đổ, tại hắn mi tâm ngưng kết thành một cái xích kim thần văn, chuẩn thật trong tiên cảnh kỳ, thành. Sát vách tu luyện thất tiêu Trần đột nhiên mở mắt, tiên thiên kiếm thể bắn ra kiếm khí trực tiếp đem mật thất chém ra vô số vết rách. Hắn đưa tay khẽ vuốt, những cái kia khe hở lại tự động khép lại như lúc ban đầu, đây là đối lực lượng trưởng khống đạt đến hóa cảnh tiêu chí. Tầng cao hơn Tôn Minh Duệ năm người tổ càng là dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngũ hành chi lực tại đỉnh tháp hình thành to lớn vòng xoáy, cuối cùng hóa thành năm đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị chuẩn thật trong tiên cảnh kỳ cường giả sinh ra. Mà chín vị phong chủ chỗ tu luyện thất thì không ngừng truyền ra hoành minh. Có người phía sau hiện hiện vạn trượng pháp tướng, có đầu người đỉnh ngưng tụ ra đại đạo kim đan. Càng có người thẳng đưa tới lôi kiếp bổ vào tu luyện tháp bên trên, lại bị ngoài tháp trận pháp nhẹ nhõm hóa giải. Làm vị cuối cùng phong chủ thành công đột phá lúc, cả tòa tu luyện tháp đều phát ra vui vẻ vù vù. Bọn hắn cũng sớm đã thành công đột phá tới chuẩn chân tiên cảnh, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là khó mà với tới độ cao. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là tiếp tục bế quan tu luyện, một lòng mong muốn đột phá tới chuẩn thật trong tiên cảnh kỳ. Bởi vì chỉ có đạt tới trung kỳ, bọn hắn mới có thể chân chính thể hiện ra thực lực của mình cùng tiềm lực. Lấy bọn hắn thâm hậu nội tình, cao siêu thủ đoạn cùng chắc tuyệt thiên phú, hoàn toàn có năng lực cùng những cái kia ở vào đỉnh phong cường giả phân cao thấp. Mặc dù bọn hắn tại trung kỳ lúc có thể cùng cường giả tối đỉnh lực lượng ngang nhau, nhưng lại không cách nào đem nó chém giết. Ý vị này thực lực của bọn hắn còn có điều khiếm khuyết, cần tăng thêm một bước. Nhưng đỉnh phong trở xuống vẫn là có thể diệt sát, chỉ là buồn ngủ hay không khó khăn vấn đề mà thôi. Lâm Viêm cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu tháp bích, thẳng tắp nhìn về phía thần ma cấm địa phương hướng. Hắn biết rõ, nhóm thứ hai trưởng lão đã bắt đầu bọn hắn đột phá hành trình. Đúng là như thế, tại tu luyện tháp bên trong, thượng tầng, hơn 100 vị trí tôn thần điện trưởng lão đang đắm chìm trong hỗn độn linh dịch bên trong, toàn tâm toàn ý đột phá cảnh giới của mình. Mà tu luyện tháp tầng cao nhất càng là một cái chỗ thần kỳ, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh hơn trọn vẹn 10 vạn lần. Hơn nữa còn có nồng đậm tiên khí vây quanh. Hoàn cảnh như vậy không nghi ngờ gì vì trưởng lão nhóm đột phá cung cấp tuyệt hảo điều kiện. Mỗi người bọn họ bên cạnh đều nổi lơ lửng ba cái trở lên phá cảnh đan đỉnh đầu còn lơ lửng Diệp Phàm tự mình luyện chế lớn tấm bùa. Dựa theo tiến độ này, trong vòng 3 ngày ít ra sẽ có 30 vị tân tấn chuẩn chân tiên gia nhập chiến trường. Mà Lâm Viêm bọn hắn đều chỉ chênh lệch một cái đột phá thời cơ, liền có thể đột phá tới hậu kỳ. Nhưng bọn hắn vẫn là quyết định đi tiền tuyến tìm kiếm thời cơ đột phá. Chương 188, Ma tộc đại quân, đến, chương 188, Ma tộc đại quân, đến. Ngoài tháp phụ trách phòng thủ các đệ tử nghẹn họng nhìn chân trối, dường như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm kia không ngừng hiện lên đột phá dị tượng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Trong đó một cái tuổi trẻ đệ tử càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn một bên trừng to mắt, một bên bẻ ngón tay đếm lấy, hôm nay đã là thứ 17 nói chuẩn chân tiên kết vân. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Chúng ta thần điện tài nguyên tu luyện đến cùng là có nhiều phong phú a. Xuyệt. Bên cạnh sư tỷ thấy thế, gấp vội vươn tay che miệng của hắn, thấp giọng quát lớn, đừng nói lung tung. Cái này gọi nội tình, biết hay không a ngươi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người bị cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động lúc, tại bọn hắn ánh mắt không cách nào chạm đến tu luyện tháp tầng dưới chót nhất, một trận càng thêm biến hóa kinh người đang lặng lẽ xảy ra. Thuốc viêm bố trí tỉ mỉ hỗn độn lò luyện ngay tại cao tốc vận chuyển. Nó tựa như một cái năng lượng to lớn chuyển đổi khí, đem các loại bảo vật chân quý dung luyện là thuần túy nhất bản nguyên chi lực. Mà trong lò chìm nổi, rõ ràng là trước đó theo các thế lực lớn thu thập tới công phẩm. Thái Hư Đế cung hư không bí cảnh, kiếm trùng tam tài cổ kiếm, yêu tộc bản mệnh tinh huyết. Những này không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy chí bảo, bây giờ lại đều bị đầu nhập vào cái này hỗn độn lò luyện bên trong, bị dung luyện là thuần túy nhất năng lượng. Những này bản nguyên chi lực đang thông qua phức tạp trận pháp, liên tục không ngừng chuyển vận cho trong tháp mỗi một vị đột phá người, vì bọn họ cung cấp cường đại trợ lực, trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Tại Lâm Viêm thành công sau khi đột phá, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là lập tức dẫn theo chuẩn thật trong tiên cảnh kỳ ngũ đại thái thượng trưởng lão cùng 7 vị phong chủ, như là một cơn gió lớn giống như mau chóng đuổi theo, thẳng đến tiền tuyến. Mà hai gã khác thái thượng trưởng lão thì bị lưu lại, trấn thủ lấy chi tôn thần điện, bảo đảm an toàn của nơi này cùng ổn định. Mà tại bọn hắn muốn đi trước tiền tuyến lúc, lại có lấy Lý Thanh Dương cầm đầu 17 vị trưởng lão cũng đột phá đến chuẩn chân tiên cảnh sơ kỳ. Cho nên Chí Tôn Thần Điện hiện tại tổng cộng 34 vị chuẩn chân tiên cảnh cường giả mênh mông hãn hãn trước đến tiền tuyến. Chớ nhìn bọn họ không có cường giả tối đỉnh, nhưng Lâm Viêm trong bọn họ kỳ tu vi, có thể cùng cường giả tối đỉnh đối kháng. Đây chính là tương đương với có 17 vị cường giả tối đỉnh. Nhưng Lâm Viêm bọn hắn năm cái thực lực mạnh nhất, cái khác sơ kỳ, cũng có thể cùng trung kỳ hoặc hậu kỳ đối kháng. Lâm Viêm xuất lĩnh Chí Tôn Thần Điện cường giả đội ngũ phá không mà khi đến, cả phiến tiên địa cũng vì đó rung động. 34 nói chuẩn chân tiên cảnh khí tức khủng bố nối thành một mảnh. Những nơi đi qua tầng mây tự động tách ra, linh khí hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy thông đạo. Xông lên phía trước nhất Lâm Viêm chân đạp cửu dương kim diễm, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại thiêu đốt liên hoa ở nhớ. Sau lưng ngũ đại thái thượng trưởng lão riêng phần mình triển khai đại đạo lĩnh vực, Tôn Minh Duệ ngũ hành luân chuyển, Thẩm Mục Hàm thanh liên kiếm giới, Hạ Viêm Huy phần thiên lửa vực. Oanh! Làm chi đội ngũ này đáp xuống thần ma cấm địa tiền tuyến lúc, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều trầm xuống ba tấc. Thái Hư Đế cung Lăng Hư Tử trong tay phất trần một cây phất dâu răng rắc một tiếng bị bắc gãy. Kiếm chủng Tuyệt Thiên kiếm tôn phía sau cổ kiếm tự phát vù vù. Ngay cả Thương Minh Long Tôn vảy rồng đều nổ lập nền, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chuẩn chân tiên đồng thời hiện thân. 34 vị U Minh cốt tôn hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, cảm xương ken két rung động, Chí Tôn thần điện giấu thật sâu. Bọn hắn không biết là, những này chuẩn chân tiên cảnh là một ngày này đột phá. Nếu để cho bọn hắn biết, còn không biết sẽ bị chấn kinh tới trình độ nào. Tại Lâm Viêm bọn hắn đạt tới ngày thứ hai, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên bị một hồi kinh thiên động địa tiếng vang chô đánh vỡ. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, toàn bộ thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Mà tại thần ma cấm địa trên không, cái kia đạo ngang qua vạn dặm vết nứt không gian cũng rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn vững chắc xuống. Chỉ thấy cái khe kia bên trong, đen như mực ma khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chút xuống, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Cỗ này ma khí nồng đậm tới cực hạn, dường như ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu, cho người ta một loại vô tận kiềm chế cùng sợ hãi cảm giác. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp theo khe hở chỗ sâu giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề như là chống trận đồng dạng, mỗi một cái đều chấn động đến đại địa giạn nứt, dường như toàn bộ thế giới đều tại cỗ uy áp này hạ run rẩy. Theo cái này loạt tiếng bước chân, 50 đạo thân ảnh chậm rãi theo trong cái khe bước ra. Cái này 50 đạo thân ảnh bị ngập trời ma diễm bao phủ, thấy không rõ bọn hắn diện mục chân thật. Nhưng vẹn vẹn là kia cỗ khí tức kinh khủng, liền để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo băng liệt. Không hề nghi ngờ, cái này 50 vị đều là chuẩn chân tiên cảnh ma tộc cường giả. Sở dĩ là chuẩn chân tiên cảnh, là bởi vì bọn hắn còn cần trấn thủ ma giới. Nhưng dù vậy, thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm. Tại cái này 50 vị chuẩn chân tiên cảnh ma tộc cường giả sau lưng, hơn 500 vị nửa bước tiên cảnh ma soái chân đạp ma vân, theo sát phía sau. Những này ma soái khí tức mặc dù không bằng chuẩn chân tiên cảnh như vậy kinh khủng, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà tại ma soái nhóm sau lưng, hơn 2000 vị đại đế cảnh ma tướng xuất lĩnh lấy lít nha lít nhít ma tộc đại quân, như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng theo trong cái khe mãnh liệt mà ra. Những ma tộc này đại quân số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm lãnh ở trong thiên địa quanh quẩn, cầm đầu cửu nhãn tà ma thân vương triển khai 6 đôi cánh xương, 9 cái tà nhãn đồng thời đảo qua thiên huyền giới liên quân. Đáng thương lũ sâu kiến, chỉ bằng các ngươi những này tàn binh bại tướng, cũng vọng tưởng chống cự ta thánh tộc đại quân. Đúng lúc này, một vị khác toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích hỗn độn cự ma thân vương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn một cước này đạp vỡ sơn nhạc, đá vụn văng tứ phía, bụi mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, máu ngục tu la tộc thân vương cũng không cam chịu yếu thế. Hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp trong tay chuôi này tinh hồng trường đao. Lưỡi đao những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo màu đen vết tích, dường như kia là thông hướng địa ngục thông đạo. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, có thể giữ lại toàn thây. Hỗn độn cự ma thân vương thanh âm như là kinh lôi, trên chiến trường quanh quẩn. Mà máu ngục tu la tộc thân vương thì phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng cười. Hắn cười lạnh nói, bản tôn sẽ từ từ nhấm nháp các ngươi tuyệt vọng. Ma tộc đại quân tại hai vị thân vương dẫn đầu hạ, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Thanh âm kia như cùng đi tự địa ngục các quỷ, để cho người ta không rét mà run. Ma khí tại bọn hắn gào thét bên trong ngưng kết thành vô số dữ tợn mặt quỷ, ở trên bầu trời du đãng, dương nhanh múa đuốt, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Hàng trước nhất 10 vạn hỗn độn cự ma đồng thời đánh bộ ngực của mình, mỗi một cái đều chấn động đến đất rung núi chuyển, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Chủ soái máu ngục tu la nhóm thì đem trong tay binh khí đụng vào nhau, phát ra chói tai hỏa hoa. Thanh âm kia như là tử vong trung tang, biểu thị một trận huyết tinh giết chóc đến. Ma hậu trận hư không ảnh ma nhóm thì hóa thành một mảnh che khuất bầu trời hắc vụ. Những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, dường như bị rút đi sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, nói nhảm nhiều quá. Lâm Viêm bỗng nhiên cười lạnh, trong tay Cửu Dương thần hỏa hóa thành dài vạn trượng thương, muốn đánh cứ đánh. Oen. Chương 189, công phòng chiến toàn diện bộc phát, chương 189, công phòng chiến toàn diện bộc phát. Hắn một thương ném ra, kim diễm trường thương như là cỗ sao chổi xuyên qua ba vị ma soái, dư thế không giảm đánh vào ma tộc quân trận, nổ ra đường kính ngàn trượng biển lửa. Một thương này hoàn toàn nhóm lửa chiến hỏa. Giết. Thiên huyền giới liên quân giống giận trùng sát mà lên. 34 vị trí tôn thần điện chuẩn chân tiên đồng thời bộc phát, ngũ hành đại trận, chu thiên tinh đấu, cửu dương phần thiên chờ sát chiêu trong nháy mắt thanh không một mảnh ma tộc quân trận. Nhân tộc cường giả thời thượng cổ nhóm không sợ hai chút nào tế ra truyền thừa của bọn hắn chí bảo, Thái Hư Kính, Phi Tiên Kiếm, Tinh Hà Đồ chờ thần khí tản mát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời chói chang chiếu sáng thiên địa. Những thần khí này lực lượng vô cùng cường đại, dường như có thể xé rách hư không, để nhân tộc khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, hải tộc cổ tổ cũng không chút gì yếu thế nhấc lên cao vạn trượng hải khiếu, nước biển như cùng một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng địch nhân đánh tới. Tại cái này mãnh liệt ba đảo bên trong, vô số dữ tợn hải thú tới lui trong đó. Bọn chúng dương nhanh múa bước, lộ ra răng nanh sắc bén, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Yêu tộc các đại năng thì nhao nhao hiện ra bản thể, cửu vĩ thiên hồ huyễn thuật để cho người ta hoa mắt, phượng hoàng chân hỏa cháy hừng hực, khiếu phong thiên hồ cương phong gào thét mà qua. Cái này ba loại lực lượng cường đại đan vào một chỗ, tạo thành một trận kinh khủng tử vong phong bạo. Tử vong phong bạo những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Ngay cả luôn luôn lấy quỷ dị chứ danh quỷ tộc, lúc này cũng cho thấy thực lực của bọn hắn. Bọn hắn thao túng luyện hóa ma thi, như là một đám bị nguyền rủa âm hồn, phản xung trận địa địch. Những này ma thi toàn thân tản ra mùi hôi khí tức, thân thể của bọn chúng cứng rắn như sắt, lực công kích cực kỳ kinh người, cho địch nhân mang đến áp lực lớn. Ma tộc các thân vương hiển nhiên không ngờ rằng đối phương vậy mà lại như thế chủ động xuất kích, trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cầm đầu cửu nhãn tà ma thân vương thấy thế, giận không kìm được lệ quát một tiếng, không biết sống chết. Ma tộc các huynh đệ, cho ta nghiền nát bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ma tộc đại quân như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, sôi trào mãnh liệt xông về phía trước. Cỗ này hồng lưu cùng chủng tộc khác lực lượng ầm vang đụng thẳng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thần ma cấm địa đều dường như bị xé nứt ra, không gian xuất hiện to lớn cái nứt. Trận này liên quan đến lưỡng giới tồn vong chung cực quyết chiến, rốt cục tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Oeng, ba. Hai cỗ hồng lưu đụng nhau trong nháy mắt, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều vì đó rung dậy. Cỗ lực lượng này va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích, quét ngang toàn bộ chiến trường, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó. Cửu nhãn tà ma thân vương cười gần mở ra hắn chín cái tà nhãn, mỗi một con mắt đều tản mát ra hủy diệt trùng sáng. Những quang thúc này tựa như tia chớp, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chiến trường. Những nơi đi qua, bất luận là nhân tộc, hải tộc vẫn là yêu tộc chiến sĩ, đều tại lực lượng kinh khủng này trước mặt hôi phi yên diệt. Nhưng mà một giây sau, một đạo sáng chói kiếm quang bổ ra ma khí, Tiêu Trần Tiên Thiên kiếm thể bộc phát, một kiếm chặt đứt tà ma thân vương ba con mắt. A, ti tiện nhân tộc. Tà ma thân vương thống khổ gào thét, ma huyết như thác nước vẩy xuống. Một bên khác, hỗn độn cự ma thân vương một quyền đánh nát ba vị hải tộc đại đế, lại bị Thương Minh Long Tôn đuôi rồng quất đến lảo đảo lùi lại. Long Hoàng thừa cơ phun ra bản mệnh long tức, đem cự ma nửa bên thân thể đốt thành than cốc. Giết. Chiến trường hoàn toàn lâm vào hỗn chiến. Nhân tộc cường giả kết thành chiến trận, kiếm quang, phù lục, pháp bảo như mưa to chút xuống. Hải tộc triệu hoán biển sâu cự thú, huyền quy va chạm, giao long rào sát. Yêu tộc đại năng hiện ra bản thể, cửu vĩ thiên hồ huyễn thuật nhường ma tộc tự giết lẫn nhau, khiếu phong thiên hồ lợi trảo xé rách ma xoáy lồng ngực. Quỷ tộc thì thao túng luyện hóa ma thi phản xung trận địa địch, lấy đạo của người trả lại cho người. Nhưng mà ma tộc thực sự quá nhiều quá mạnh. Một vị máu ngục tu la thân vương đột nhập nhân tộc chiến trận, trường đao quét ngang, thái hư đế cung ba vị trưởng lão tại chỗ vẫn lạc. Hư không ảnh ma hóa làm hắc vụ thẩm thấu phong tuyến, trong nháy mắt đoạt xá hơn 10 tên tu sĩ. Hỗn độn cự ma quân đoàn càng là đối cứng lấy hỏa lực thúc đẩy, mỗi một bước đều dẫm nát vô số thi thể. Phúc. Lâm Viêm phun ra một ngụm máu tươi, cửu dương thần hỏa ảm đạm mấy phần. Hắn vừa đánh giết hai vị chuẩn thật trong tiên cảnh kỳ cường giả, lại bị ba vị chuẩn chân tiên cảnh đỉnh phong thân vương vây công. Tôn Minh Duệ năm người tổ giống nhau vết thương chồng chất, ngũ hành đại trận đã xuất hiện vết rách. Bất quá dạng này tổn thương đối bọn hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ, đợi chút nữa đánh lấy liền khôi phục. Tình hình chiến đấu thảm thiết đến cực hạn. Yêu tộc vẫn lạc hai tôn cổ tổ, triều đại Nam Minh Phượng Hoàng cánh chim bị xé nửa dưới. Hải tộc hao tổn 8 vị đại đế, Huyền Quy thủy tổ giáp lưng hoàn toàn vỡ vụn. Nhân tộc thảm hại hơn, kiếm trùng 300 kiếm tu tạo thành vạn kiếm đại trận bị phá, toàn viên chiến tử. Nhưng ma tộc giống nhau tổn thất nặng nề. 50 vị chuẩn chân tiên đã vẫn lạc 12 vị, 500 ma soái thương vong hơn phân nửa, quân tiên phong đoàn cơ hồ toàn diện. Tiếp tục giết. Lâm Viêm lao đi khỏe miệng máu tươi, kim diễm lần nữa giấy lên, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, ông, một đạo hỗn độn quang mang đống nhiên theo chí tôn thần điện phương hướng phóng tới, tinh chuẩn bao phủ tại tất cả liên quân trên thân. Thương thế trong nháy mắt khép lại, linh lực khôi phục đỉnh phong. Diệp Phàm rốt cục xuất thủ. Sau đó chỉ thấy có hơn 10 vị chuẩn chân tiên cảnh sơ kỳ chí tôn thần điện trưởng lão đến đây chi viện. Những trưởng lão này đến, nhường những người khác áp lực trong nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Lúc phản công tới, Thương Minh Long Tôn thét dài một tiếng, xuất lĩnh hải tộc khởi xướng công kích. Chiến trường thiên bình, bắt đầu nghiêng về. Nhưng mà sau một khắc liền đã xảy ra đột biến. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, dường như toàn bộ thế giới đều bị một cỗ bóng tối vô tận thôn phệ. Tại cái này mảnh hắc ám chỗ sâu, trong vết nứt không gian truyền đến một hồi làm người sợ hãi chấn động, đó là một loại để cho người ta linh hồn đều vì đó run rẩy lực lượng. Theo cỗ ba động này truyền ra, 10 đạo thân ảnh chậm rãi theo trong vết nứt không gian bước ra. Những này thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn ma khí, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều giống như bị xé nứt đồng dạng, phát ra ken két tiếng vang, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang vì bọn hắn giáng lâm mà run rẩy. Cái này 10 đạo thân ảnh chính là ma tộc bên trong cường đại nhất thiên ma tộc cường giả. Cầm đầu vị kia thiên ma đại tôn, cái trán sinh ra tử kim ma văn, ánh mắt của hắn như là hàn tinh đồng dạng băng lãnh. Vẹn vẹn chỉ là một cái liếc nhìn, liền để ba vị nhân tộc đại đế trong nháy mắt bạo thể mà chết. Máu tươi cùng nội tạng tung tóe vậy ở trong hư không, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tại thiên ma đại tôn sau lưng, theo sát lấy 9 vị thiên ma vương. Mỗi người bọn họ triển khai lĩnh vực của mình, có ma diễm ngập trời, có tử khí tràn ngập, có thì là bóng tối bao trùm. Mỗi một cái lĩnh vực đều tràn đầy vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt. Nhưng mà đáng sợ nhất lại là vị kia bao phủ tại sương mù xám bên trong tồn tại. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, dường như cũng không thuộc về thế giới này. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều giống như bị thôn vẹn đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lũ sâu kiến, có thể chết ở ta ma tộc chí tôn tộc trong tay, là vinh hạnh của các ngươi. Thiên ma đại tôn thanh âm như là vạn năm hàn băng đồng dạng, lãnh khốc mà vô tình. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ kinh khủng hàn khí lập tức theo trong tay hắn phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem trăm dặm chiến trường đông kết thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hơn 10 vị hải tộc đại đế còn duy trì chiến đấu tư thế, liền bị cỗ hàn khí kia trong nháy mắt đông kết thành băng điêu. Thân thể của bọn hắn tại ma uy áp bách dưới, không chịu nổi gánh nặng, vỡ nát tan cảnh thành vô số bờ mịn, phiêu tán ở trong hư không. Chương 190, Diệp Phàm ra tay, chương 190, Diệp Phàm ra tay. Lâm Viêm con người đột nhiên co lại, Cửu Dương thần hỏa tự động hộ thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này 10 vị thiên ma tộc khí tức, so trước đó chém giết ma tộc thân vương cường hành mấy lần. Càng đáng sợ chính là kia trăm vị nửa bước tiên cảnh thiên ma đem. Mặc dù chỉ là nửa bước tiên cảnh sơ kỳ, nhưng tán phát khí tức nguy hiểm không kém chút nào bình thường nửa bước tiên cảnh hậu kỳ. Kết Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Tiêu Trần lệ quát một tiếng, 17 vị trí tôn thần điện trưởng lão trong nháy mắt biến trận. Tinh quang xiển xích sen lẫn thành mạng, đã thấy một vị chuẩn chân tiên cảnh đỉnh phong thiên ma vương cười lạnh một trảo xé đến, danh xưng có thể vây giết chuẩn chân tiên đại trận lại bị mạnh mẽ giật ra lỗ hổng. Nguyên vốn đã bày biện ra tan tác chi thế ma tộc đại quân, tại thiên ma tộc gia nhập chiến trường trong nháy mắt, thế cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ma tộc đại quân nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi trận hình, tại thiên ma tộc dẫn đầu hạ cấp tốc một lần nữa chỉnh hợp. Những cái kia bình thường ma binh, tại thiên ma khí quan chú, hai mắt biến xích hồng, dường như đã mất đi lý trí đồng dạng. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại đạt được kinh người tăng lên. Một đầu nguyên bản thực lực cũng không xuất chúng hỗn độn cự ma, tại bị thiên ma đem điểm hóa về sau. Vậy mà trong chiến đấu bỗng nhiên đột phá tự thân cực hạn, một chảo đánh ra, uy lực to lớn. Vậy mà trực tiếp đem yêu tộc một vị cổ tổ đầu lâu đập nát. Đáng chết. Thương Minh Long Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi của nó tựa như tia chớp cấp tốc rút ra, đem hai vị nửa bước tiên cảnh thiên ma đem hung hăng rút bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại nó vảy rồng cùng một vị khác thiên ma vương thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Thương Minh Long Tôn vảy rồng lại bị mạnh mẽ kéo xuống một mảng lớn. Vàng óng ánh long huyết như là như hạt mưa vẩy xuống trời cao, Thương Minh Long Tôn thân thể cũng bởi vì là kịch liệt đau nhức mà khẽ run. Bọn gia hỏa này ma thân vậy mà so huyền thiết còn cứng rắn hơn. Thương Minh Long Tôn trong lòng thầm mắng. Mà tại quỷ tộc trên chiến tuyến, tình huống thì càng thêm thảm thiết. U Minh Cốt Tôn cho tới nay đều đối với mình vệ ma đại pháp vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà, tại đối mặt thiên ma tộc hỗn độn ma khí lúc, môn này cường đại pháp thuật vậy mà hoàn toàn mất đi tác dụng, ngược lại bị hỗn độn ma khí đảo ngược ăn mòn. Ba vị quỷ tộc đại đế trong chiến đấu vô ý hút vào thiên ma khí, tại chỗ liền đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Thân thể của bọn hắn vặn vẹo biến hình, nguyên bản lý trí cũng trong nháy mắt đánh mất, ngược lại điên cuồng công kích lên đồng bạn của mình đến. Nhưng mà, ngay tại thiên ma tộc coi là thắng lợi đã dễ như trở bàn tay thời điểm, chiến cuộc lại đột nhiên biến quỷ dị. Nguyên bản thiên về một bên thế cục vậy mà quỷ dị cầm cự được, song phương dù ai cũng không cách nào tiến thêm một bước. Lâm Viêm bỗng nhiên thét dài một tiếng, Cửu Luân Kim Diễm đại nhật hợp lại là một, càng đem một vị chuẩn chân tiên cảnh hậu kỳ thiên ma vương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tôn Minh Duệ chờ năm người như là một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, bọn hắn lấy ngũ hành chi lực nghịch chuyển thiên địa, mạnh mẽ khốn trụ ba vị thực lực cường đại chuẩn chân tiên cảnh thiên ma. Cái này ngũ hành nghịch chuyển đại trận, giống như một đạo tường đồng vết sắt, đem đám thiên ma chăm chú phong tỏa trong đó, khiến cho khó mà đào thoát. Cùng lúc đó, một chút nhân tộc cường giả cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn cấp tốc kết thành Cửu Thiên Thập Địa Chu Thần trận, cùng trời ma cùng ma tộc triển khai kịch liệt đối kháng. Cái này Cửu Thiên Thập Địa Chu Thần trận uy lực to lớn, quang mang như là mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Mà những cái kia bản thân bị trọng thương nhân tộc cổ tổ nhóm, càng là không thối lui chút nào. Bọn hắn nhao nhao tế ra bản thân bản mệnh tinh nguyên, kia thái hư kính chỗ tản ra ngân quang, cùng trời ma ma khí kịch liệt đối hao tổn, không ai nhường ai. Làm sao có thể? Thiên Ma đại tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng của hắn tràn đầy khó có thể tin. Dựa theo dự tính của hắn, Thiên Ma tộc tham chiến về sau, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nhân tộc liên quân, nhưng mà hiện thực lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không hiểu biết, tại cái này luân phiên huyết chiến bên trong, Thiên Huyền liên quân các chiến sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý. Vị kia bị xé nát nửa bên thân thể kiếm tu, cứ việc thân thể tàn phá không chịu nổi, lại như cố gắt gao ôm lấy một vị ma tộc, không chút do dự lựa chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vị kia hai mắt mù trưởng lao yêu tộc, mặc dù đã mất đi thị lực, nhưng hắn nương tựa theo nhạy cảm cứu giác, tiếp tục trên chiến trường trùng sát, không sợ hãi chút nào. Thậm chí còn có một vị hải tộc đại đế, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dứt khoát quyết nhiên dẫn nổ chính mình nội đan, kéo lấy hai vị thiên ma cùng nhau đi hướng tử vong. Toàn bộ chiến trường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mỗi một tấc đất đều thẩm thấu các chiến sĩ sinh mệnh. Nhưng mà, bất luận là nhân tộc liên quân vẫn là thiên ma, ma tộc, đều không có chút nào lùi bước chi ý, song phương đều đang liều chết chém giết, ai cũng không chịu nhường nửa bước. Ngay tại chiến cuộc lâm vào rằng co không xong thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm rốt cục động. Hắn một bước, dường như dẫm tại thiên địa trong trái tim, khiến cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Giữa thiên địa bỗng nhiên biến hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người hắn. Tất cả tiếng chém giết, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tại thời khắc này toàn bộ ngưng kết. Bất luận là Thiên Huyền Liên quân tu sĩ, vẫn là hung diễm ngập trời ma tộc cường giả, đều không tự chủ được dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo lập tại Cửu Thiên chi thượng áo trắng thân ảnh. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đối với đầy trời ma khí nhàn nhạt mở miệng. Tán. Một chữ rơi xuống, luôn xuất phát thủy. Trong chốc lát, nguyên bản bị ma khí nhuộm đen thương khung đống nhiên kim quang đại thịnh. Kim quang kiếp như thiên hà chút xuống, mang theo vô thượng nói uy, những nơi đi qua. Ma khí như băng tuyết tan rã, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Bao phủ chiến trường vẻ lo lắng bị mạnh mẽ xé rách, sắc trời một lần nữa vẩy xuống, chiếu rọi tại mỗi một vị Thiên Huyền Liên quân chiến sĩ trên thân. Cái này, đây là tất cả bị kim quang chiếu rọi liên quân tu sĩ, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt tiếp tục, khô cạn linh lực trong nháy mắt tràn đầy. Ngay cả những cái kia sắp chết cường giả, cũng tại kim quang bên trong khôi phục sinh cơ, một lần nữa đứng lên. Đám người đứng lên sau nhau nhau đối với Diệp Phàm hành lễ nói tạ, đa tạ Diệp thần chủ. Phá. Diệp Phàm lên tiếng lần nữa, ánh mắt rơi vào Lâm Viêm, Tôn Minh Duệ trở trí tôn thần điện cần đột phá thời cơ cường giả trên thân. Oanh, ba. 19 nói sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Lâm Viêm quanh thân cựu luân kim diễm đại nhật dung hợp quy nhất, hóa thành một vòng hừng hực thần dương. Tôn Minh Duệ ngũ hành chuyển, thể nội linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Tiêu Trần tiên thiên kiếm thể bắn ra vô tận kiếm ý, dường như liền tiên địa đều có thể chém ra. Chuẩn chân tiên cảnh hậu kỳ 3. Tạ ơn sư tôn, thần chủ, ban ân. Lâm Viêm bọn người quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, trong mắt chiến ý sôi trào. Mà giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, vẫn là ma tộc, tất cả đều rung động nhìn qua một màn này. Nôn xuất pháp tùy. Đây mới thực là tiên đạo vĩ lực. Thái Hư Đế Cung Lăng Hư Tử thanh âm phát run. Hán, có thể một lời giúp người phá cảnh. Thương Minh Long Tôn Long Đồng thích chặt, long trảo không tự giác nắm chặt. Mà Thiên Ma tộc bên kia, Thiên Ma đại tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có khả năng. Thiên Huyền giới vì sao lại có cái loại này tồn tại? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng lần thứ nhất hiện ra sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Phàm ánh mắt cũng đã chậm rãi rơi vào Ma tộc đại quân trên thân. Kế tiếp, nên kết thúc. Chương 191, Ma tộc tan tác, chương 191, Ma tộc tan tác. Sau đó Diệp Phàm lặng lặng nhìn còn trong khiếp sợ đám người. Mà Thiên Ma đại tôn dẫn đầu kịp phản ứng, đối với người của Ma tộc hô, Ma tộc các dũng sĩ, đừng sợ, hắn là tiêu hao sinh mệnh mới có thể sử dụng, dùng không có bao nhiêu cấp bậc. Mà ngày sau Ma đại tôn gầm thét tại chiến trường trên không nổ vang, ma âm chấn động ở giữa, nguyên bản đờ đẫn ma tộc đại quân như ở trong mộng mới tỉnh. Giết! Ngàn vạn ma tộc phát ra chấn thiên gào thét, lại lần nữa giống như thủy triều vào tới. Thiên Ma đại tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Phàm, phảng phất muốn đem đối phương xem thấu đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân ma khí như sóng dữ lan lộn, tay phải nắm tay, hỗn độn ma khí quấn quanh trên đó, như cùng một cái dữ tợn ma long. Theo Thiên Ma đại tôn gầm lên giận dữ, hưu quyền của hắn đột nhiên hướng về phía trước quanh ra. Một quyền này ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, uy lực to lớn, đủ để phá hủy sao trời. Quyền phong những nơi đi qua, không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, phát ra chói hai tiếng xé gió. Liên thiên địa pháp tắc đều ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này ngắn ngủi và mèo. Nhưng mà, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Ngay tại ma long sắp đánh trúng Diệp Phàm một sát na, nó bỗng nhiên giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, như bọt nước giống như tiêu tán thành vô hình. Không có kinh thiên động địa va chạm, cũng không có theo dự liệu năng lượng bộc phát. Kia đủ để đánh nát sao trời một kích, cứ như vậy vô thanh vô tức chôn vùi. Thiên Ma đại tôn con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng núi kim, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình có chút phát run nắm đấm, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình anh xuất lực lượng cũng không phải là bị Diệp Phàm ngăn cản, mà là bị triệt để xóa đi. Loại cảm giác này tựa như là tràn ngập chữ viết xa bàn bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt lên, liền tồn tại qua vết tích đều không có để lại. Thiên Ma đại tôn trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cái này, không có khả năng. Thiên Ma đại tôn tự lẩm bẩm, một giọt mồ hôi lạnh theo hắn tử kim ma văn trượt xuống, giọt rơi trên mặt đất, tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Hắn tu hành trăm vạn năm, độ diệt qua vô số thế giới, lại chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi hắn đối nói nhận biết, dường như đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, liền thiên nhiên áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Chiến trường đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả ma tộc đều thấy được nhà mình đại tôn kiêng ngưng kết biểu lộ, công kích ma triều không tự giác chậm lại. Thiên Huyền Liên quân bên này, Lâm Viêm bọn người thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên cuồng nhiệt quan mang. Đây chính là bọn họ thần chủ, đây chính là chí tôn thần điện nội tình. Diệp Phàm vẫn như cũ đứng chắc tay, liền góc áo đều không có động một cái. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Thiên Ma đại tôn một cái, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái ý đồ dung chuyển sơn nhạc sâu kiến. Chính là cái nhìn này, nhường Thiên Ma đại tôn đạo tâm xuất hiện một tia khe hở. Diệp Phàm ánh mắt hơi liễm, trong tay hỗn độn thần kiếm chậm rãi nâng lên. Thân kiếm toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu, mũi kiếm không động, không gian bốn phía liền đã bắt đầu im ắng chôn bụi, dường như liền thiên đạo pháp tắc đều tại e ngại trôi kiếm này tồn tại. Kết thúc. Hắn khẽ nói một tiếng, mũi kiếm quét ngang. Không có kiếm quang sáng chói, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo như có như không hỗn độn gợn sóng đẩy ra. Nhưng mà, suy, ma tộc trong đại quân, một đạo kiếm vô hình ngấn bỗng nhiên hiện hiện. Sau một khắc, đến trăm vạn mà tính ma tộc chiến sĩ thân hình trì trệ. Bất luận là ma binh cấp thấp vẫn là chuẩn chân tiên cảnh ma soái, đều tại cùng một nháy mắt bị chém thành hai nửa. Ma huyết chưa phun tung tóe, thân thể liền đã hóa thành cho bụi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một kiếm, diệt nửa quân. Toàn bộ chiến trường tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ngay sau đó, giết ba. Thiên Huyền Liên quân bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa gầm thét, cái này tiếng giống giận dữ giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa quân quần. Tất cả tu sĩ, yêu tộc, hải tộc, thậm chí là những cái kia đến từ U Minh địa phủ quỷ tộc, giờ phút này toàn đều giống như đã mất đi lý trí đồng dạng, điên cuồng phóng tới còn lại ma tộc. Lâm Viêm Cửu Dương thần hỏa cháy hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Kia ngọn lửa nóng bỏng giống như là núi lửa phun trào, hướng về ma tộc quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro bụi. Tiêu Trần kiếm quang giăng khắp nơi, tựa như tia chớp phá toái hư không. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa vô tận uy lực, 3000 dặm phạm vi bên trong, ma tộc đám binh sĩ tại trong kiếm quang nhao nhao ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Thương Minh Long Tôn hiện ra vạn trượng thân rồng, to lớn long trảo trên không trung vung dậy. Mỗi một lần vung trảo đều có thể xé rách hư không, đem ma tộc quân đội xé thành mảnh nhỏ, lực lượng kinh khủng kia để cho người ta không rét mà run. Ngay cả U Minh Xương Đế cũng thao túng ngàn vạn oán linh, những này oán linh phát ra thê lương tiếng kêu, như là một cỗ màu đen gió lốc, phô thiên cái địa hướng mê muội tộc đánh tới. Bọn chúng oán khí cùng cừu hận nhường ma tộc các binh sĩ linh hồn đều vì đó run rẩy. Mà ma tộc bên này, còn lại các chiến sĩ đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị triệt để phong tỏa, căn bản không đường có thể trốn. Bọn hắn mong muốn chiến đấu, lại phát hiện chính mình liền nắm chặt binh khí tay đều đang không ngừng phát run, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Thiên Ma đại tôn trơ mắt nhìn tộc nhân của mình tại Thiên Huyền Liên quân công kích đến không ngừng ngã xuống, ánh mắt của hắn chừng đến cơ hồ muốn nứt mở, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn mong muốn ra tay cứu viện, lại đột nhiên phát hiện mình liền một ngón tay đều không thể động đậy. Diệp Phàm ánh mắt như là thiên nguyên đồng dạng ép ở trên người hắn, đó là một loại không cách nào hình dung áp lực. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền đem hắn vị này chuẩn chân tiên đỉnh phong tồn tại trấn áp đến không cách nào động đậy. Người Thiên Ma đại tôn thanh âm biến khàn giọng, trong mắt của hắn rốt cục hiện ra tuyệt vọng, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Phàm cũng không trả lời Thiên Ma đại tôn vấn đề, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn phía dưới chém giết, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn vốn có thể một kiếm diệt tận tất cả ma tộc, nhưng hắn không có. Một trận chiến này, nhất định phải nhường Thiên Huyền Liên quân tự mình đánh xong. Tươi máu nhuộm đỏ đại địa, gầm thét chấn động thương cung. Mỗi một tiếng hét thảm, mỗi một đạo vẫn lạc quang hoa, đều sẽ thành thiên huyền giới các tộc chân chính thuế biến chất dinh dưỡng. Mà Diệp Phàm muốn làm, chỉ là bảo đảm không có ma tộc có thể còn sống rời đi phiên chiến trường này. Phía dưới tại chiến đấu đồng thời, Diệp Phàm cũng là hướng về phía Thiên Ma đại tôn vung ra một kiếm. Hỗn độn kiếm ảnh lướt qua chiến trường thượng cung lúc, Thiên Ma đại tôn dựng thẳng đồng bên trong rốt cục phản chiếu ra tử vong. Hắn trông thấy cái kia đạo chém chết nửa quân vết kiếm dư thế chưa tiêu, đang hướng phía chính mình mi tâm mà đến. Nhanh đến mức liền tư duy cũng không kịp vận chuyển, mạnh đến mức liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Không. Mũi kiếm chống đỡ hắn cái trán ma văn sát na, vị này thống ngự ma vực mấy ngàn vạn năm bá chủ bỗng nhiên minh ngộ, thì ra từ đầu đến cuối, bọn hắn ma tộc đều chỉ là đá mài đao. Giang giác. Thử kim ma văn vỡ vụn thanh âm thanh thúy êm tai. Thiên Ma đại tôn thân thể bắt đầu phong hóa, theo đầu ngón tay tới cánh tay, lại đến giữ tận đầu lâu. Hắn cuối cùng nhìn thấy hình tượng, là Diệp Phàm sau lưng hiện hiện hỗn độn hư ảnh, kia rõ ràng là so ma vực cao hơn chiều không gian tồn tại. Thì ra, như thế. Chương 192, đã tới, dù sao cũng phải chừa chút đáp lễ, chương 192, đã tới, dù sao cũng phải chừa chút đáp lễ. Theo vị cuối cùng thiên ma tộc chốt bụi, trên chiến trường ma tộc đại quân hoàn toàn sụp đổ. Mất đi thống soái ma binh nhóm thét lên chạy trốn, lại bị giết mắt đỏ thiên huyền liên quân vây quét hầu như không còn. Lâm Viêm Cửu Luân Kim ngày thiêu tận bát hoang, Tiêu Trần kiếm khí xoắn nát vị cuối cùng ma soái. Thương Minh Long Tôn lợi trảo bóp nát ý đồ trốn về khe hở ảnh ma thân vương. Đến lúc cuối cùng một sợi ma khí bị tịnh hóa lúc, ngang qua chân trời vết nứt không gian bắt đầu kịch liệt co vào. Khe hở chỗ sâu truyền đến không cam lòng gào thét. Tòa kia ma tộc cung điện đang liều mạng dãy rủa, lại bị lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy về hỗn độn. Phong. Ma tộc tan tác khói lửa chưa tan hết, Diệp Phàm đã đạp không đi vào vết nứt không gian trước. Đã tới, dù sao cũng phải chừa chút đáp lễ. Hắn nhẹ giọng nỉ non, phản phất tại cùng trong tay hỗn độn thần kiếm giao lưu. Theo hắn nói nhỏ, cái tia thanh hỗn độn thần kiếm bắt đầu có chút rung động. Kiếm thân chu vi hỗn độn khí lưu cũng như linh xà giống như quấn quanh, dường như ngay cả thiên đạo đều đúng một kiếm này uy lực cảm thấy kiêng kỵ. Chạm. Hắn đột nhiên một tiếng gào to, trong tay hỗn độn thần kiếm ứng thanh vung ra. Trong chốc lát, kiếm quang như sáng chói tinh hà giống như chút xuống, thẳng tắp chui vào kia khe hở không gian bên trong. Một kiếm này, giống như xuyên việt thời không giới hạn, trực tiếp đã tới ma vực. Hỗn độn thần kiếm ở trong tay của hắn phát ra trầm thấp vù vù, thân kiếm lưu chuyển hỗn độn khí tức như là mãnh liệt ba đảo, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian chung quanh, khiến cho không gian không ngừng mà sụp đổ vừa trọng tổ. Một kiếm này, không có chút nào màu sắc rực rỡ chiêu thức, vẻn vẹn thật đơn giản một cái chém ngang. Nhưng mà, tiêu kiếm quang lại như là nước chảy, lặng yên không một tiếng động xông vào vết nứt không gian bên trong. Ngay tại đạo này nhìn như ôn hòa kiếm khí xuyên việt giới bích trong nháy mắt, nó bỗng nhiên giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên vỡ ra. Ước vạn đạo tinh mịn mưa kiếm như là mưa sao băng đồng dạng, tại ma vực trên trời cao nổ bể ra đến. Ma vực kia nguyên bản bị huyết sắc bao phủ bầu trời, bỗng nhiên bị một đạo đạo kim sắc thiểm điện vỡ ra đến. Ngay tại chữa thương cửu nhãn tà ma thân vương, vừa mới ngẩng đầu, nó kia to lớn trong con mắt liền chiếu rọi ra kia phô thiên cái địa kiếm mang. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực tái sinh, tại thời khắc này vậy mà biến không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng, bị những này kiếm khí chém trúng ma tộc. Bất luận là nhục thân vẫn là ma hạch, đều trong nháy mắt đồng thời chôn vùi. Không. Tại ma vực trên không, một vị cường đại ma tôn vừa mới đằng không mà lên. Hắn ma thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, dường như toàn bộ ma vực đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lên không trong nháy mắt, mấy trăm đạo chói mắt kiếm khí tựa như tia chớp phá toái hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quán xuyên thân thể của hắn. Ma tôn ma thân trong nháy mắt nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, ma huyết văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn chưa phát ra, liền bị kiếm khí bao phủ. Kiếm khí tứ ngược, những nơi đi qua, ma thành sụp đổ, phòng ốc sụp đổ, tường thành vỡ vụn. Huyết hải tại kiếm khí nhiệt độ cao hạ cấp tốc bốc hơi, hóa thành quần quần khói đen. Ma tộc cương thổ tại thời khắc này gặp tai nạn trước đó chưa từng có, dường như ngày tận thế tới. A! Thiên huyền giới ma tôn cuối cùng gầm lên giận dữ, tại ma vực trên không quanh quẩn, mang theo vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mạnh nhất 72 tòa ma thành tại mưa kiếm oanh kích hạ nhau nhau sụp đổ, nguyên bản thai nén ma thai huyết chỉ cũng trong nháy mắt bốc hơi khô cạn, đã mất đi sinh cơ. Liên gốc kia sinh trưởng trăm vạn năm vệ hồn ma thụ, cũng không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí, bị chặn ngang chặt đứt, to lớn tán cây ầm vang ngã xuống. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí tiêu tán lúc, ma vực 1/10 cương thổ đã biến thành một mảnh tử tịch chi địa, không có một mảng cỏ, một mảnh hoang vu. May mắn còn sống sót ma tộc các cường giả hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn ma tôn vậy mà dễ dàng như vậy bị chém giết, mà bọn hắn truyền thừa ma công. Vậy mà cũng tại kiếm khí bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng trước mặt, bị vĩnh cửu áp chế. Mà tại thiên huyền giới bên này, Diệp Phàm đứng tại vết nứt không gian trước, tay phải của hắn năm ngón tay có chút lăng không ấn xuống, một cổ lực lượng cường đại theo đầu ngón tay của hắn tuôn ra, rót vào dần dần co vào trong vết nứt không gian. Cùng lúc đó, tấm kia hỗn độn phong ấn phủ giống như là bị kích đang sống, tự động phân giải thành 99.000 mai phù văn. Những phù văn này giống như là có sinh mệnh, trên không trung bay múa, đan vào lẫn nhau, bệnh thành một trường to lớn mạng. Tấm lưới này không ngừng mà thôn vệ lấy khe hở biên giới ma khí, đồng thời bản thân phục chế, biến càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tấm lưới này vượt ngang thiên địa, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng hỗn độn công xiềng, đem vết nước không gian vững vàng phong ấn. Đã từng cần tập hợp đủ giới chi lực duy trì phong ấn, giờ phút này nặng nề đến ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu. Mấy cái không tin tà ảnh ma ý đồ xuyên việt, lại tại đụng vào phong ấn trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Đạo phong ấn này sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, cho đến cùng thiên địa pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Sau đó Diệp Phàm sử xuất Tịnh Thế Thần Quang. Tịnh Thế Thần Quang sau đó bao phủ chiến trường. Vầng sáng màu trắng loan những nơi đi qua, thẩm thấu thổ nhưỡng ma huyết hóa thành chất dinh dưỡng, bị ăn mòn linh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ có thần ma cấm địa chỗ sâu, hắn tận lực lưu lại bốn thành ma khí. Ma khí tối thể, cũng có thể luyện tâm. Diệp Phàm thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, làm hậu thế tu sĩ giữ lại chỗ tiếp theo thí luyện chi địa. Mà cái khác những cái kia quần quần hắc vụ tại Diệp Phàm điều khiển hạ ngưng tụ thành trạng thái cố định kết tinh, hình thành 36 cái thông thiên ma trụ. Mỗi cái trụ mặt ngoài thân thể đều thiên nhiên hình thành tu luyện đồ phổ, đã có thể giúp người tối thể, vừa tối chứa cảnh cáo. Gần nhất kia cây cột bên trên, còn ngưng kết lấy thiên ma đại tôn cuối cùng dãy rùa tàn ảnh. Sư tôn, những này ma trụ. Lâm Viêm muốn nói lại thôi. Sợ hai bắt nguồn từ không biết. Diệp Phàm đầu ngón tay điểm nhẹ, gần nhất cây kia ma trụ đông nhiên trong suốt hóa. Hiện lộ ra nội bộ bị phong tồn một sợi thiên ma bản nguyên, hiện tại bọn chúng là tài liệu giảng dạy. May mắn còn sống sót ma tộc tù binh bị áp giải tới ma trụ tiền quán ma lúc, mấy cái tu la tộc chiến sĩ bỗng nhiên phát cuồng giống như quỳ xuống đất nôn mửa. Bọn hắn nhận ra cây cột bên trong phong tồn thiên ma bản nguyên, chính là 10 năm trước mê hoặc các tộc xâm lấn thiên huyền giới kẻ đầu sỏ. Phát hiện này so bất kỳ hình phạt đều hữu hiệu, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần ma tộc tù binh nhóm hoàn toàn đều bại. Sau đó chiến trường bỗng nhiên an tĩnh lại. May mắn còn sống sót liên quân các chiến sĩ mở mị tứ phương, rất nhiều người còn duy trì huy kiếm tư thế. Trên mặt bọn họ hòa với ma huyết cùng nước mắt, áo giáp vỡ vụn, pháp bảo ảm đạm, nhưng con mắt lóe sáng đến kinh người. Thắng. Thật. Thắng. Chúng ta còn sống. Một vị tay cụt kiếm tu lẩm bẩm nói. Thắng. Chúng ta thắng. Yêu tộc chiến sĩ bỗng nhiên đánh lồng ngực ngửa mặt lên trời thét lại. Tiếng hoan hô giống như là biển gầm quét sạch chiến trường. Xưa nay ưu nhã cửu vĩ thiên hồ trong vũng máu lan lộn, uy nghiêm long tộc cổ tổ nhóm ôm đầu khóc giống. Ngay cả âm trầm quỷ tộc đều để luyện hóa ma thi nhảy lên quỷ dị vũ đạo. Chương 193, vì sao mà chiến? Chương 193, vì sao mà chiến? Sư tôn. Lâm Viêm máu me khắp người chạy tới, đi theo phía sau giống nhau chật vật Tiêu Trần bọn người, khe hở bên kia. Ma tộc tạm thời sẽ không lại có thực lực tiến công thiên huyền giới. Diệp Phàm đưa tay phủi nhẹ đệ tử máu đọng trên mặt. Bị ma hỏa thiêu đốt vết thương trong nháy mắt khép lại, dẫn người quét dọn chiến trường, tất cả ma khí tập trung tĩnh hóa. Là làm trời chiều đem tầng mây nhuộm thành kim hồng sắc lúc, các tộc bắt đầu kiểm kê thương vong. Trận chiến này thiên huyền giới vẫn lạc chuẩn chân tiên bảy vị, nửa bước tiên cảnh hơn trăm, đại đế cảnh càng là vô số kể. Nhưng sống sót mỗi người, ánh mắt đều đã khác biệt. Thương Minh Long Tôn hóa thành nhân hình đi đến Diệp Phàm bên cạnh, long bào bên trên còn chảy xuống ma huyết, thần chủ, hải tộc nguyện vinh thế. Không cần. Diệp Phàm ngắt lời nói, nhớ kỹ hôm nay kể vai chiến đấu tình điểm liền tốt. Long Tôn giật mình, đột nhiên túi người chào thật sâu. Đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc, thiên huyền giới nên đón chờ đợi đã lâu yên tĩnh. Thế lực khắp nơi giống như thủy triều dần dần tối lui, nhao nhao trở về lãnh địa của mình. Trên người của bọn hắn mang theo chiến tranh mọi mệnh, đồng thời cũng giấu trong lòng sống sót sau hai nạn may mắn. Trận này kinh thế hai tục thần ma chi chiến, cuối cùng lấy thiên huyền liên quân thắng lợi huy hoàng vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Diệp Phàm cái tên này, cũng như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời đồng dạng, thật sâu in dấu khắc ở phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua đi đến nguyệt. Thiên huyền giới các cái địa phương bắt đầu lặng yên hưng khởi một loại kỳ lạ hiện tượng. Vô số thế lực, thành trì, tông môn, thậm chí là những cái kia xa xôi sơn thôn đều không hẹn mà cùng tự phát thành lập nên Diệp Phàm tượng thần. Những tượng thần này hình thái khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trang nghiêm túc mục, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà làm cho người khó hiểu chính là, bất luận những tượng thần này thợ điêu khắc kỹ nghệ đến cỡ nào cao siêu, bọn hắn đều không thể chuẩn xác khắc họa ra Diệp Phàm khuôn mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị kinh nghiệm phong phú thợ điêu khắc mặt mũi tràn đầy hoang mang thả ra trong tay đao khắc, nhìn chăm chú trước mắt tòa kia không có khuôn mặt tượng thần, tự lẩm bẩm: Ta rõ ràng đối thần chủ bộ dáng ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ khi nào động thủ điêu khắc, trong đầu ấn tượng liền biến mơ hồ không rõ. Đây là thiên đạo đối chi cao người che chở. Thái Hư Đế Cung lão tổ vớt dâu giải thích: Diệp thần chủ đã siêu thoát giới này pháp tắc, người phàm tục không thể nhìn thẳng chân dung. Thế là thiên huyền giới các nơi đứng sừng sững lên từng tôn vô diện tượng thần, có cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, có đứng chắc tay, tay áo phiêu nhiên, có ngồi ngay ngắn đám mây quan sát chúng sinh. Cứ việc không có khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người biết, đó chính là Diệp Phàm, thiên huyền giới chi tôn, cứu vớt ước vạn vạn linh tồn tại. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đã vội vàng trôi qua. Trong 3 tháng này, thần ma cấm địa bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên, bây giờ đứng sừng sững lên một tòa cao vút trong mây thông thiên bi. Tòa này bia khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, phản phất là mảnh đất này bảo hộ người. Bia trên khuôn mặt, không chỉ có khắc lấy liên quân liệt sĩ danh tự, còn hữu dụng bị luyện hóa ma tộc hải cốt đổ bê tông mà thành phù điêu. Những này phù điêu sinh động như thật, sinh động hiện ra trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Mà tại bia đỉnh, một cái nho nhỏ áo trắng thân ảnh đang nhón chân lên, nhẹ nhàng vuốt ve mới khắc bi văn. Kia là một cái tiểu nữ hải, trên mặt của nàng tràn đầy ngây thơ cùng tò mò. Lâm Viêm chậm rãi đi đến tiểu nữ hải bên người, ngồi xổm người xuống, dịu dàng vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nói: "Sư tôn nói, chân chính hòa bình không phải dựa vào một người liền có thể thực hiện." Tiểu nữ hải nháy một đôi mắt to sáng ngời, cái hiểu cái không mà hỏi thăm: "Kia cần nhờ cái gì đâu?" Lâm Viêm mỉm cười, chỉ trên tấm bia danh tự cùng phù điêu, tiếp tục nói, mà là muốn chúng ta mỗi người đều nhớ kỹ những này liệt sĩ nhóm nỗ lực cùng hy sinh, nhớ kỹ bọn hắn vì hòa bình trải qua tất cả. Tiểu nữ Hải như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, nhớ kỹ những này có gì hữu dụng đâu? Lúc này, vẫn đứng tại cách đó không xa Tiêu Trần đi tới, hắn đem bội kiếm treo về bên hông, ánh mắt rơi vào ngay tại tu kiến mới học cung bên trên, chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ những này là vì để chúng ta minh bạch vì sao mà chiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo một loại chịu nặng sứ mệnh cảm giác. Tiểu nữ Hải mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lời từ hắn bên trong, dường như cũng có thể cảm nhận được kia phần đối hòa bình chấp nhất cùng truy cầu. Mà tại chiến hậu Diệp Phàm trở lại Chí Tôn Thần Điện sau, Diệp Phàm một mình đứng tại chư trên sân thượng, nhìn qua biển mây cuộn cuộn. Đốt. Hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn, chống cự ma tộc xâm lấn. Ban thưởng, cử tông phi thăng tiên giới, lúc nào cũng có thể dùng. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu xa. Tiên giới a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không có sử dụng cái này ban thưởng dự định. Lâm Viêm bọn người đứng tại dưới đài, muốn nói lại thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được, sư tôn dường như đang suy nghĩ gì chuyện. Sư tôn, chúng ta kế tiếp Tiêu Trần nhịn không được mở miệng. Diệp Phàm quay người, ánh mắt đảo qua các đệ tử của mình, khóe miệng khẽ nhếch, thiên huyền giới cố sự kết thúc, nhưng con đường của chúng ta vừa mới bắt đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt dường như xuyên thấu giới bích, thấy được càng xa xôi không biết chi địa. Mà Diệp Phàm dự định là, một tháng sau tại thiên huyền giới khai tông thu đệ tử, mà lại là đối với thiên huyền giới tất cả sinh linh mở ra, chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể gia nhập Chí Tôn Thần Điện. Khảo hạch 1, đăng thiên thê. Khảo hạch 2, tư chất khảo hạch. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lý Thanh Dương, ngươi đi an bài một chút. Sau đó tin tức này như gió báo quét sạch thiên huyền giới mỗi một góc. Khảo hạch 1, đăng thiên thê. Thông qua 600 giai người, đều có thể nhập ta Chí Tôn Thần Điện. Thông qua 900 giai người, có thể bái nội môn trưởng lão vi sư. Thông qua 990 giai người, có thể bái phong chủ vi sư. Mặt khác, đăng thiên thê mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ngươi từ bỏ liền cùng vô duyên. Khảo hạch 2, tư chất khảo hạch. Nghe nói không? Chí Tôn Thần Điện muốn công khai thu đồ rồi. Tin tức này giống như một đạo sấm sét, tại tu hành giới nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Đăng thiên thê 990 giai liền có thể bái phong chủ vi sư? Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thứ a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối tin tức này tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nhanh, tranh thủ thời gian thông chi trong tộc tất cả vừa độ tuổi tử đệ, để bọn hắn lập tức tiến về Chí Tôn Thần Điện. Từng cái gia tộc và môn phái đều khẩn cấp hành động, nhao nhao phái ra sứ giả, đem tin tức này truyền lại cho nhà mình thế hệ tuổi trẻ. Ngắn ngủi 3 ngày, thông hướng Chí Tôn Thần Điện truyền tống trận liền bị chen lấn chật như nêm tối, biển người phun trào, vô cùng náo nhiệt. Trung Châu Vương gia phi thuyền nhóm như cá giết sang sông giống như che khuất bầu trời, khí thế bằng bạc. Tây Mạc Phật Tông thì phái ra 300 tên khổ hạnh tăng hộ tống đệ tử, bọn hắn bộ pháp vững vàng, vẻ mặt trang nghiêm. Nam Cương cổ tộc càng là suy nghĩ khác người, trực tiếp đem trọn tòa cổ thành mang lên cự hình khối lỗi, chậm rãi tiến lên, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Nhưng mà, làm người ta rung động nhất vẫn là hải tộc ra sân. Thương Minh Long Tôn tự mình nhấc lên vạn trượng hải khiếu, như là một tòa di động sơn nhạc, nâng 10 vạn hải tộc tiên tài vượt qua đại lục, trang diện kia có thể nói là kinh thiên động địa, rung động lòng người. Chí Tôn Thành bên ngoài, nguyên bản chống trải bình nguyên giờ phút này đã biến thành người đông nghìn nghịt. Nơi này hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải người tu hành, có áo gấm thế gia công tử, có quần áo tả tơi tán tu thiếu niên, thậm chí còn có mấy vị tóc trắng xóa lão giả. Những lão giả này mặc dù tuổi đã lớn, nhưng bọn hắn kẹt tại bình cảnh nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bây giờ nghe nói Chí Tôn Thần Điện thu đồ, liền cũng nghĩ đến thử thời vận, đọ sức một tuyến cơ duyên. Chương 194, hỗn độn bậc thang, chương 194, hỗn độn bậc thang. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền như là cỗ sao trôi vội vàng sẽ qua. Tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, Chí Tôn Thần Điện chân núi lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chống trải địa phương, giờ phút này vậy mà đầy áp người. Lít nha lít nhít đám người, hoàn toàn có thể dùng ngực dán đến lưng để hình dung. Những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, bọn hắn có là vì chiêm ngưỡng Chí Tôn Thần Điện phong thái, có thì là hy vọng có thể tại trong thần điện đạt được một chút cơ duyên và gợi ý. Nhưng mà, bất luận mục đích của bọn hắn như thế nào, giờ phút này đều bị chen ở chỗ này, không thể động đậy. Ngay tại đám người ồn ào không chịu nổi thời điểm, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng quát dường như sấm sét trên không trung nổ vang, yên lặng. Cái này âm thanh thét ra lệnh dường như cố có một loại ma lực thần kỳ, nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thậm chí liền hô hấp âm thanh đều biến rất nhỏ lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía 9999 cấp bạch ngọc nấc thang phía trên. Chỉ thấy nơi đó bỗng nhiên hiện ra một tòa thông thiên chi bậc thang. Tòa này cái thang cao vút trong mây, dường như kết nối lấy giữa thiên địa thông đạo, làm lòng người sinh kính sợ. Cẩn thận quan sát, tòa này cái thang mỗi một giai đều khắc rõ cổ lao đạo văn. Những đạo văn này tản ra hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Tầng dưới chốt nhất bậc thang khoảng chừng 100 triệu động, càng lên cao đi, bậc thang dần dần kiềm chế, cuối cùng biến mất tại trong đám mây, làm cho không người nào có thể thăm dò tới cuối cùng. Lý Thanh Dương đạp không mà đứng, âm thanh truyền vào dặm, đăng thiên thê quy tắc như sau. Hắn tay hào vung lên, bầu trời hiện hiện kim sắc văn tự. 1, không thể mượn nhờ ngoại vật. 2, không thể gây thương hại người khác. 3, rơi xuống tức đào thải. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống lúc, đột nhiên, mấy vạn thân ảnh như là sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp phóng tới kia cao vút trong mây thang trời. Những này thân ảnh bên trong, có thân khoác trọng giáp chiến sĩ, có chửa lấy đạo bào tu sĩ, còn có thân hình mạnh mẽ yêu tộc thiếu niên. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là leo lên tòa này trong truyền thuyết thang trời. Cũng thông qua khảo hạch, gia nhập Chí Tôn Thần Điện. Nhưng mà, làm phía trước nhất yêu tộc thiếu niên vừa mới đạp vào đệ nhất giai lúc, Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, cái này nhìn như bình thường thềm đá, vậy mà như núi lớn nặng nghề. Phù phù. Theo một tiếng vang nặng nghề, kia yêu tộc thiếu niên một cái đứng không vững, trực tiếp theo trên thềm đá lăn xuống đến. A. Tiếng kêu thảm thiết của hắn trong đám người gây nên rối loạn tương mừng, nhưng cái này cũng không có ngăn cản những người khác tiếp tục hướng phía trước sông quyết tâm. Cứ việc không ngừng có người bởi vì thềm đá trọng áp mà lăn xuống đến, nhưng càng nhiều người lựa chọn cắn răng kiên trì. Bọn hắn nắm thật chặt lan can, một bước một cái dấu chân gian nan leo lên lấy, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ và mồ hôi. Khi mọi người rốt cục leo đến 300 giai thời điểm, mới khảo nghiệm xuất hiện. Nơi này bắt đầu xuất hiện các loại huyết tượng, có là chồng chất như núi vàng bạc tài bảo, có là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, còn có là làm cho người thèm nhỏ dãi mỹ thực. Đối diện với mấy cái này dụ hoặc, có ít người lập tức bị hấp dẫn lấy. Bọn hắn dừng bước lại, tham lam nhìn chằm chằm những cái kia huyết tượng, dường như quên đi chính mình thân ở chỗ nào. Mà một số người khác thì không hề lay động, bọn hắn kiên định bước qua những này huyết tượng, tiếp tục hướng về cao hơn bậc thang xuất phát. 901. Có người qua 900 giai. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị lưng đeo kiếm sắt quẻ chân thiếu niên, toàn thân đẫm máu, lại như cũng tại một bậc gian nan leo lên phía trên. Bước tiến của hắn mặc dù có chút lảo đảo, nhưng mỗi một bước đều lộ ra kiên định lạ thường. Ở phía sau hắn, những cái kia nguyên bản quần áo ngăn nắp con em thế gia nhóm, sớm đã ngồi liệt tại 600 giai chỗ, thở hổn hộc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo quật cường bóng lưng. Đám mây phía trên, Diệp Phàm đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái đặc biệt thân ảnh. Cái kia là hộ muội muội Đoàn Hầu, dẫn đến chính mình bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác thợ săn chi tử. Bị đào đi trí tôn xương lại mạnh mẽ đi ra mới đường thế gia con rơi. Vì cứu toàn thôn cam nguyện bị độc cổ ăn mòn miêu cương tiểu nữ. Thân chủ, lần này sợ là có thể thu tới không ít hạt giống tốt. Lý Thanh Dương cười nói. Diệp Phàm khẽ bước cằm, ánh mắt lại xuyên qua thang trời, nhìn về phía càng xa xôi mấy cái kia ẩn tàng khí tức thân ảnh. Lại có ba vị đại đế cảnh lão quái vật ngụy trang thành thiếu niên bộ dáng lẫn trong đám người. Có ý tứ. Diệp Phàm đầu ngón tay điểm nhẹ, thang trời trên cùng lặng yên thêm ra một tầng hỗn độn bậc thang. Trên bậc thang lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Chư vị, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chí tôn thần điện thu đồ, có giới hạn tuổi tác, không hạn tu vi. Nếu có người đã quá ít năm chí linh, hoặc thực lực đã đạt thánh nhân cảnh trở lên, có thể đăng hỗn độn giai. Bước qua người, liền có thể tiến hành xuống một cái khảo hạch. Thông qua hai cái khảo hạch, liền có thể nhập chí tôn thần điện là chấp sự, hộ vệ hoặc tạm dịch trưởng lão. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Diệp Phàm sở dĩ sẽ thiết trí hỗn độn bậc thang, là bởi vì nguyên bản triệu hoán đi ra chấp sự, hộ vệ hoặc tạm dịch trưởng lão đều đã là đại đế, đều đã tấn thăng là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão hoặc những trưởng lão khác. Tầng dưới chốt nhân viên khan hiếm, trước kia tạm dịch đệ tử đều tấn thăng là ngoại môn đệ tử còn tốt, hiện tại lại thu đệ tử, những vị trí này bên trên người cũng không thể trống không, cho nên mới sẽ xuất hiện hỗn độn bậc thang để bọn hắn tiến hành khảo hạch. Kia ba vị ngụy trang thành thiếu niên lão quái vật nghe được Diệp Phàm lời nói sau, như bị sét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, một hồi thanh một hồi bạch, dường như bị người trước mặt mọi người vạch trần cái gì không thể cho ai biết bí mật đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ cải trang thành thiếu niên bộ dáng lẫn vào đệ tử hàng ngũ, đơn giản liền muốn nhân cơ hội gia nhập chí tôn thần điện, trừ cái đó ra đừng vô tham niệm. Nhưng mà để bọn hắn vạn vạn không ngờ tới là Diệp Phàm vậy mà như thế nhạy cảm, một cái liền khám phá bọn hắn ngụy trang, cũng đặc biệt vì bọn hắn thiết hạ một đạo khảo nghiệm. Cái này trong đó một vị tóc trắng xóa trận tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt càng không ngừng biến ảo, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi triệt hồi ngụy trang trên người. Theo động tác của hắn, hắn nguyên bản tuổi trẻ bề ngoài như là như ảo ảnh tiêu tán, lộ ra chân thực diện mạo. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại đại đế cảnh uy áp. Vị lão giả này hiển nhiên là một vị trận pháp đại sư, tu vi của hắn cao thâm mặt chắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Đối mặt Diệp Phàm khảo nghiệm, hắn hơi suy tư sau, dứt khoát quyết nhiên nói rằng: "Lão hủ hổ thẹn, nguyện thử hỗn độn giai." Cùng lúc đó, hai vị khác lão quái vật thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao hiện lộ ra chân thân của mình. Trong đó một vị toàn thân quấn quanh lấy xương độc, khuôn mặt nghiêm hiểm, hiển nhiên là đến từ Nam Cương cổ tu. Mà một vị khác thì là gánh vác lấy một thanh cổ kiếm cụt một tay kiếm khách. Trên người hắn tản mát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hai người này giống nhau đều là đại đế cảnh cường giả, thực lực không thể khinh thường. Ba người liếc nhau, đồng thời cất bước, hướng phía thang trời tầng chót nhất hỗn độn giai đi. Oeng. Bước đầu tiên rơi xuống, hỗn độn giai bên trên lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp. Kia tóc trắng trận tu kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân trong nháy mắt lâm vào bậc thang bên trong, phản phất có vạn quân lực ép ở trên người hắn. Hắn cắn răng bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện ra vô số trận văn, mạnh mẽ gánh vác cố này áp lực, khó khăn hướng về phía trước phóng ra bước thứ hai. Nam Cương cổ tu thì càng thê thảm hơn, quanh người hắn xương độc bị hỗn độn chi khí trực tiếp tinh hóa, lộ ra che kín vết sẹo hình dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một cái bản mệnh cổ trùng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà kia cụt một tay kiếm khách nhất là dứt khoát, sau lưng của hắn cổ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía hỗn độn giai. Kiếm quang cùng hỗn độn chi khí va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn mượn cơ hội này, đột nhiên xông về trước ba bước, chương 195, cử tông phi thăng, chương 195, cử tông phi thăng. Phía dưới, người người nhốn nháo, vô số tu sĩ ngửa đầu quan sát, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Đây chính là đại đế cảnh thực lực sao? Vậy mà như thế kinh khủng. Có người sợ hãi thán nói, hỗn độn giai uy áp, chỉ sợ liền thánh vương đều khó có thể chịu được a. Một người khác phụ họa nói, ta nghe nói là dựa theo mọi người thực lực mà sẽ cải biến uy áp. Còn có người nói bổ sung, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, ba vị lao quái vật đang khó khăn giãy giụa lấy. mỗi một bước đều giống như tại cùng toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cục toàn bộ bước qua hỗn độn giai. Nhưng mà, khi bọn hắn đến cuối bậc thang lúc, đã tình trạng kiệt sức, co quắp ngã xuống đất, máu me khắp người. Mặc dù như thế, trong mắt của bọn hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, chính mình thành công. Diệp Phàm đứng tại chỗ cao, quan sát ba vị này lão quái vật, thanh âm của hắn bình thản mà lạnh lùng, đã bước qua hỗn độn giai, liền theo quy củ nhập ta chí tôn thần điện. Tóc trắng trần tu, có thể nhập trận điện là chấp sự. Nam cương cổ tu, có thể làm thuốc điện là tạp dịch trưởng lão. Cùng một tay kiếm khách, có thể nhập kiếm phong là hộ vệ thống lĩnh. Ba người nghe vậy, vội vàng quỳ hành lễ, tạ thần chủ ân điện. Một màn này, phảng phất là trong bầu trời đêm một viên sao băng sẽ qua, trong nháy mắt đốt lên ở đây tất cả cao giai tu sĩ sâu trong nội tâm kích tình hỏa diễm. Nguyên bản những cái kia ẩn nấp trong đám người, hoặc bởi vì tuổi tác hoặc bởi vì tu vi có hạn mà không dám tùy tiện lộ diện lão quái vật nhóm. Giờ phút này cũng kìm nén không được nội tâm xúc động, nhao nhao như măng mọc sau mưa giống như xông ra. Trong đó có thọ nguyên sắp hao hết đại đế, bọn hắn tồn tại như là mặt trời lặn dư huy, mặc dù đã gần kề gần phần cuối của sinh mệnh. Nhưng này trải qua tuế nguyệt lắng đọng khí tức cường đại như cũng làm người sợ hãi. Có ẩn cư nhiều năm tán tu, bọn hắn tựa như thâm sơn trong ngũ cốc cẩn sĩ, không tranh quyền thế nhưng thực lực sâu không lường được. Thậm chí còn có mấy vị tới tự thế lực khác trưởng lão, bọn hắn thân mang trọng trách, đại biểu cho riêng phần mình thế lực đỉnh tiêm thực lực. Những lao quái vật này nhóm như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng phía hỗn độn giai chạy như điên. Dường như kia là thông hướng vinh quang cùng quyền lực con đường duy nhất, chỉ cần có thể đạp vào hỗn độn giai, liền có cơ hội nhất phi trùng thiên, gia nhập cái kia trong truyền thuyết chí tôn thần điện. Diệp Phàm đứng bình tĩnh ở một bên, thở lạnh nhạt lấy cái này hỗn loạn cảnh tượng. Ánh mắt của hắn như là thâm thúy hàn đàm, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực ẩn chứa vô tận thâm ý. Hắn thiết lập hỗn độn giai dự tính ban đầu, tuyệt không phải vẹn vẹn vì sàng chọn ra cái gọi là nhân tài đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn cho những lao quái vật này nhóm một cái cơ hội, một cái tại cử tông trước khi phi thăng, hoàn toàn chỉnh hợp thiên huyền giới đỉnh phong lực lượng tuyệt hảo thời cơ. Chờ cử tông phi thăng, những người này đều sẽ thành chí tôn thần điện tại tiên giới căn cơ. Có thể thông qua hỗn độn nấc thang người, thực lực, tư chất, tâm tính cũng sẽ không chênh lệch. Ngược lại còn rất tốt. Đăng Thiên Thê rầm rộ kéo dài dòng dã 7 ngày. Là một tên sau cùng thí luyện giả bước ra thang trời lúc, cả tòa bạch ngọc bậc thang toát ra sáng chói đạo vận. Thông qua 600 giai người chừng 10 vạn chi chúng, 900 giai trở lên người hơn 3000 người, mà lên đỉnh 990 giai, chỉ có 9 người. Kia quẻ chân thiếu niên cuối cùng dừng ở 989 giai, toàn thân xương cốt vỡ vụn vẫn còn đang dãy rủa leo lên trên. Diệp Phàm thấy thế, cách không một chút, một sợi hỗn độn chi khí không có vào trong cơ thể hắn, vỡ vụn kinh mạch trong nháy mắt tái tạo. Nghị lực đáng khen, cho phép ngươi vào nội môn. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu nước mắt tràn mi mà ra. Mà tại Đăng Thiên Thê lúc tâm tính khảo nghiệm, có người chiếu rõ kiếp trước nhân quả tại chỗ sụp đổ, có mặt người đối tâm ma huyễn tượng vung đao tự vẫn, càng có người tại trong kính đoán trước tương lai chính mình đạo tâm hủy hết. Vị Tiêu Miêu cương thiếu nữ tại một cái trong đó trên bậc thang đứng hồi lâu, nàng nhìn thấy chính mình là báo thủ tu luyện độc công, cuối cùng hại chết tất cả thân nhân, làm viễn cảnh tiêu tán. Nàng thông qua Đăng Thiên Thê lúc, nàng tự tay bóp nát bản mệnh cổ trùng, đệ tử nguyện chặt đứt nhân quả, trùng tu đạo tâm. Diệp Phàm khẽ bước cẩm, đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi tịnh thế thần quang tẩy đi trong cơ thể nàng cổ độc. Thu đồ đại điện ngày đó, chí tôn thần điện trên không hiện hiện vạn trượng kim bảng. 10 vạn tạp dịch đệ tử, từ tạp dịch trưởng lão dạy bảo. 3000 ngoại môn đệ tử, từ ngoại môn trưởng lão dạy bảo. 9 vị nội môn đệ tử, bị 9 vị nội môn trưởng lão thu vì đệ tử. Mà những kia tuổi tác khá lớn, thánh nhân cảnh trở lên lão quái vật, cũng không ít thông qua khảo hạch, gia nhập chí tôn thần điện. Bọn hắn trở thành chấp sự, hộ vệ hoặc tạp dịch trưởng lão. Bọn hắn mong muốn tấn thăng cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì bọn hắn không phải Diệp Phàm triệu hoán đi ra. Càng làm cho người ta chấn động là Diệp Phàm tại chỗ tuyên bố, một năm sau, chí tôn thần điện đem cử tông phi thăng, toàn bộ thiên huyền giới vì đó sôi trào. Những cái kia không có thông qua khảo hạch tu sĩ không chỉ có không có rời đi, ngược lại tại chí tôn thành bên ngoài xây nhà mà ở. Thời gian dần qua, một tòa mới tu chân cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế người xưng là thành tiên thành. Một năm sau sáng sớm, thiên huyền giới toàn bộ sinh linh đều thấy được cả đời khó quên cảnh tượng. Chí tôn thần điện chỗ vạn trượng thần sơn bỗng nhiên toát ra vô tận tiên quang. 9999 nói hỗn độn xiềng xích theo hư không rủ xuống, đem trọn tòa thần điện cùng xung quanh vạn dặm cương vực hoàn toàn bao khỏa. Chí tôn thần điện bên trong, các đệ tử, trưởng lão, tạp dịch trên thân đồng thời sáng lên truyền tống phù văn, đây là Diệp Phàm sớm tại thu đồ lúc liền gieo xuống phi thăng ân ký. Lên. Theo Diệp Phàm một tiếng quát nhẹ, cả tòa chí tôn thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quần sơn sụp đổ, đại địa chân chiến, mà thần điện lại như vẽ quyển giống như chậm rãi cuốn lên. Lâm Viêm bọn người đứng tại chư trên sân thượng, nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ thiên huyền giới sơn hà. Nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất dập đầu ức vạn sinh linh, nhìn xem Thái Hư Đế cung nhóm thế lực lão tổ thần tình phức tạp, thoáng như một cảnh. Thương Minh Long Tôn xuất lĩnh hải tộc nổi lên mặt nước, đầu rồng buông xuống, cùng tiễn thần chủ. U Minh Cốt Tôn từ đáy biển dâng lên, hồn hỏa chập chờn, nguyện thần chủ tiên lộ trường thanh. Sư Tôn, chúng ta. Tiêu Trần vừa mở miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thiên cung phía trên, một đạo ngang qua tam thập tam thiên tiên môn ngay tại mở ra. Trong môn rủ xuống không phải bình thường tiên khí, mà là hiện ra hỗn độn quang trạch hồng mông tử khí. Diệp Phàm chắp tay đứng ở phía trước nhất, áo trắng phần phật. Hệ thống màn sáng ở trước mắt triển khai. Cử tông phi thăng khởi động. Kiểm tra tới tông môn khí vận đã đạt cực hạn. Tự động tiếp dẫn hồng mông tiên lộ. Đồng nhiên, một đạo siêu ra tất cả người phạm vi hiểu biết vĩ lực giáng lâm. Cả tòa chí tôn thần điện bắt đầu hư hóa, mỗi một gạch mỗi một ngói đều hóa thành thuần túy đạo tắc. Các đệ tử phát hiện thân thể của mình ngay tại phân giải gây dựng lại, không phải nhục thể phi thăng, mà là theo sinh mệnh trên bản chất hướng về cao hơn chiều không gian nhảy vọt. Đây chính là chân chính phi thăng. Tôn Minh Duệ nhìn xem chính mình hơi mở bàn tay lẩm bẩm nói. Đến lúc cuối cùng một đạo điện mái hiên nhà không có vào tiên môn lúc, Diệp Phàm quay đầu mắt nhìn thiên huyền giới, đem một thanh phi thăng kiếm treo tại nguyên bản thần điện vị trí, mũi kiếm hướng xuống, tại trấn thủ phiến thiên địa này. Đây coi như là cho hậu nhân lưu lại điểm truyền thừa. Đi thôi. Áo trang phất qua, tiên môn khách kín. Tiên huyền giới sử sách bên trên vĩnh viễn ghi lại một ngày này. Chí tôn lịch nguyên niên, thân chủ Diệp Phàm cử tông phi thăng, vạn dặm sơn hà chống không kiếm. Hết chọn bộ.